Lôi Chấn nghe hắn nhắc tới tự mình, vội vàng nói, đà tạ đạo trưởng. Quảng Nguyên Tử phất phất tay, không cần khách khí, mọi người tìm một chút, trước đem cơ quan tìm ra rồi hay nói. Nói ngồi xổm người xuống đi, tại trên vách đá gọi đánh nhau. Lâm Bội cùng Lôi Chấn hai người, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm cơ quan. Vu Sơ tay cầm thần du đăng, trực tiếp từ trên lối đi tường đá đi qua, tiến nhập thạch thất. Nay thạch thất cùng trước mặt hoàn toàn bất động, mới vừa vào đi, hắn liền nghe đến một cổ mùi thơm lạ lùng, mùi thơm lạ lùng tràn ngập thạch thất, khiến người ta cảm giác không nói ra được thoải mái. Hắn trả lại không kịp sợ hãi than, ánh mắt di động, hướng trong thạch thất nhìn lại. Ở thạch thất bên trái, bày một cái tư thế trên rực rỡ muôn màu, bày đặt từng cái bình ngọc nhỏ nhỏ. Tư thế chia làm ngũ tầng, mỗi một tầng đều đánh nhãn hiệu, phía trên nhất một tầng viết linh đan, cũng chỉ có một lọ đan dược, chỉ dùng để bình ngọc màu trắng chứa. Vu Sơ đi tới, cầm lấy cái kia bình đan dược, nhìn kỹ lại. Bình thuốc trên cũng có một nhãn hiệu, ngọn trước, linh đan, rượu thanh đan. Phù có chữ nhỏ, nói rõ tác dụng của nó, cung cấp linh khí, nhanh hơn tu luyện. Vu Sơ không kịp tỉ mỉ kiểm tra bình đan dược này, không chút nghĩ ngợi, liền ném vào tu di túi bên trong, tiếp theo nhìn tầng thứ nhì. Tầng thứ nhì chính là huyền đan, đồng dạng chỉ có một lọ, nhưng là dùng màu đen bình ngọc chứa. Vu Sơ cầm lên, tùy tiện nhìn thoáng qua, liền kiến mặt trên cũng có một nhãn hiệu. Nhãn hiệu trên viết, huyền đan, ngọc chân đan. Lại có chữ nhỏ nói rõ, tạm thời cải tạo thân thể của con người, tăng cường đối ngoại giới linh hơi thở hấp thu năng lực. Chương 50, tao ngộ. Thời gian khẩn cấp, Vu Sơ đồng dạng không có nhìn hơn, ném vào tu di túi, tiếp theo nhìn tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chính là kim chế thuốc, chuyên chế các loại ngoại thương, bị thương, uống thuốc, thoa ngoài da, tổng cộng có 7-8 loại, dùng là lục bình, cái chai trên đồng dạng đánh nhãn hiệu, nói rõ công dụng. Vu Sơ không kịp nhìn kỹ, toàn bộ mất vào tu di túi. Đi theo sau xem tầng thứ 4, tầng thứ 4 đan dược có chút đặc biệt. Vu Sơ ngay cả nghe điều chưa từng nghe qua, tên là Tỉnh Thần Đan, chỉ có một lọ, dùng màu tím bình thuốc chứa. Vu Sơ cầm lấy bình đan dược này, nhịn không được nhìn nó nói rõ. Tỉnh Thần Đan, khẩu phục, mỗi phục một, có thể đảm bảo một khắc đồng hồ nội đầu óc tuyệt đối thanh tỉnh, khỏi bị tâm thần khống chế loại tà thuật làm xâm. Nhưng người dùng bản thân cùng thi thuật giả trong lúc đó thực lực sai biệt không thể quá lớn, trên lệch quá lớn thì dược vật vô hiệu. Khắc, Tỉnh Thần Đan chính là Bách Thảo Đan, chỉ có thể chống lại phổ thông tà thuật. Gặp phải cường đại tâm thần khống chế loại tà thuật vô hiệu. Vu Sơ nhìn trong lòng nghiêm nghị, bình đan dược này, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, cũng tuyệt đối là thứ tốt. Với hắn mà nói, giá trị thậm chí còn muốn xa tại rượu thanh đan cùng ngọc chân đan bên trên. Dù sao, hắn có sách bảo linh giám, có thể tùy thời từ tảng đá bên trong lấy ra thiên địa linh dịch. Đối với thiên địa linh khí nhu cầu không lớn. Chai này Tỉnh Thần Đan, nhưng có thể để hắn miễn vu gặp rất nhiều xâm hại. Đây là tu tiên thế giới, các loại huyền bí rượu pháp đều có. Vạn nhất thực sự gặp được nói rõ bên trong nói tâm thần khống chế loại tà thuật, bị người khống chế được, vậy thực sự sống không bằng chết. Vu Sơ sâu đậm nhìn chai này Tỉnh Thần Đan liếc mắt, chân mà trọng chi đem để vào tu di túi bên trong. Tiếp theo nhìn tầng thứ 5. Tầng thứ 5 chính là giải độc đan, cùng kim chế thuốc một dạng, có chừng 10 mấy bình thần sắc, dùng hồng sắc bình thuốc chứa. Vu Sơ có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, bách độc bất xâm. Những giải độc này đan với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng đã có tu di túi, tự nhiên không thể lưu lại, không công tiện nghi Quảng Nguyên Tử. Tự mình không cần phải, xuất ra đi bán cũng đúng tốt. Lập tức đem giải độc đan toàn bộ thu, mất vào tu di túi. Chờ hắn đem đan dược toàn bộ thu hồi, Quảng Nguyên Tử ba người cũng rốt cuộc tìm được cơ quan. Cơ quan là Lôi Chấn tìm được, chỉ nghe hắn gọi nói, cơ quan ở chỗ này. Sau đó tại trên vách đá gõ vài cái, cơ quan gây ra thanh âm của truyền đến. Quảng Nguyên Tử thúc giục, mau mở ra thạch thất, vào đi tìm đan dược. Là Lôi Chấn đáp ứng một tiếng, duy trì liên tục không ngừng đập vào trên vách đá, gây ra cơ quan. Cơ quan rốt cục bị gây ra, cửa đá chậm rãi mở ra. Đi. Vu Sơ âm thầm nói một tiếng, nhắc tới thần du đăng, mang theo kim sắc cự thử, xuyên vào tường đá. Thạch cửa mở ra, hắn đã tiến nhập tường đá mặt trong đi. Vu Sơ tiến nhập phía sau vách đá, như trước cũng không vội trước ly khai, ở lại tường đá mặt trong lắng nghe ba người nói cái gì đó. Hắn không biết tiếp theo gian thạch thất ở đâu, Quảng Nguyên Tử lại biết. Bởi vậy Vu Sơ đã hạ quyết tâm, theo Quảng Nguyên Tử, chỉ cần tìm được thạch thất, dựa vào thần du đăng, có thể đuổi tại hắn môn trước khi tiến nhập thạch thất, thần không biết quỷ không hay đem bảo vật lấy đi, để Quảng Nguyên Tử cái gì đều không chiếm được. A a a. Ba tiếng kinh ngạc tiếng kêu truyền đến, hiển nhiên ba người đã tiến nhập thạch thất, phát hiện trong thạch thất đích tình cảnh, tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Nhưng nghe được Quảng Nguyên Tử nói, tại sao có thể như vậy? Lâm Bội nghi ngờ nói, đạo trưởng không phải nói tuyệt đối không ai mở ra sao? Đây là có chuyện gì? Vì sao một lọ đan dược cũng không có? Quảng Nguyên Tử khí cấp bại phôi, cả tiếng kêu lên, nhất định là Vu tiểu tặc, nhất định là hắn, nhất định là hắn đuổi tại chúng ta phía trước, đem đan dược toàn bộ cầm đi. Dưới cơn thịnh nộ, đạo sĩ kia cũng không kịp cố làm ra vẻ, cao nhân đắc đạo hình tượng đống nhiên mất. Vu Sơ tại trong miệng của hắn cũng biến thành Vu tiểu tặc. Lâm Bội hỏi tới, đạo trưởng nói là Vu Sơ. Thạch thất không có mở ra, Vu Sơ vừa là thế nào tiến đến, đem bảo vật lấy đi? Chẳng lẽ là xuyên tường thuật? Đi thuật? Làm sao có thể? Xuyên tường thuật cùng đi thuật, kia đều là trong truyền thuyết thần thông kỹ xảo, Lâm Bội cũng chỉ là nghe nói, chưa từng có gặp người dùng qua. Vu Sơ một cái nho nhỏ hậu thiên tu sĩ, vừa làm sao có thể nắm giữ loại này thần thông? Quảng Nguyên Tử tâm tình lo lắng, nhịn không được giống to hơn, ta làm sao biết? Dưới cơn thịnh nộ, hàm răng cắn khanh khách rung động, hiển nhiên đối với Vu Sơ sớm đem đan dược lấy đi, hận đến cực chỗ. Vu Sơ cảm giác được Quảng Nguyên Tử tức giận, càng là cười nhạt. Đạo sĩ kia vừa xuất hiện thời điểm, cố làm ra vẻ, bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, hiện tại gặp phải sự tình, liền lộ ra nguyên hình. Đồng thời, hắn vừa không khỏi nghi hoặc, Quảng Nguyên Tử nói không biết, đến tột cùng là thực sự không biết, hay là giả không biết. Nếu như là thực sự, lẽ nào đạo sĩ kia lại không biết Thần Du đang bí mật? Không biết Thần Du đang bí mật, Sách Bảo Linh Giám bí mật hắn có biết hay không? Nếu như ngay cả Sách Bảo Linh Giám bí mật cũng không biết, hắn nói trước phải chọn hai kiện bảo bối, lại là kia hai kiện bảo bối. Còn là nói, sở dĩ muốn nói hai kiện, kỳ thực chỉ là một ngụy trang, vào xuống dưới đất mê cung, hội được cái gì, hắn trong lòng mình cũng không phải rất rõ ràng, đưa ra hai kiện, chỉ là vì cầm tốt nhất. Vu Sơ nhất thời không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ nữa nó, tiếp tục lắng nghe Quảng Nguyên Tử ba người đang nói cái gì. Lâm Bội Kiến Quảng Nguyên Tử tức giận, nhất thời không dám hỏi nữa. Quảng Nguyên Tử đột nhiên cất cao giọng, kêu lên, "Vu đạo hữu, Vu đạo hữu, Vân đạo biết ngươi ở đây mà, nào không đi ra vừa thấy." Vu Sơ sao đáp ứng hắn? Nín hơi liêm khí, đồng thời ước thúc kim sắc cự thử, không phát ra bất kỳ âm hưởng. Cái kia kim sắc cự thử dùng thiên địa linh dịch lâu ngày, tự có linh tính, căn bản không cần phải hắn nhắc nhở. Quảng Nguyên Tử kêu vài tiếng, không nghe thấy Vu Sơ đáp ứng, âm thầm tức giận chỉ chốc lát, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, lấy lại bình tĩnh, lần nữa bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, thanh âm chuyển thành ôn hòa, kêu lên, "Vu đạo hữu, nếu nghe xong bần đạo, vì sao không đi ra vừa thấy? Bần đạo là người xuất gia, giúp mọi người làm điều tốt, sao lại hại ngươi?" "Vu đạo hữu, dưới đất trong mê cung khắp nơi đều hữu cơ quan, tùy ý đều có hung thú bảo vệ, đạo hữu một người, tùy thời cũng có thể gặp nạn. Lấy đạo hữu thực lực, nghĩ muốn từ những hung thú này trong công kích chạy trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Đã như vậy, nào không cùng chúng ta cùng nhau, chiếu ứng lẫn nhau." Ngừng lại một chút, lại nói, "Bần đạo hướng đạo hữu bảo chứng, chỉ cần đạo hữu đi ra, đạo hữu cầm gì đó, liền toàn bộ về đạo hữu tất cả làm sao?" Vu Sơ nghe xong, nhịn không được thầm mắng, "Đạo sĩ kia thật là vô sỉ, ta nếu quả như thật tin lời của ngươi, đi ra ngoài, không muốn nói đồ vật, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng không có." Quảng Nguyên Tử như trước không nghe thấy Vu Sơ đáp ứng, nhìn Lâm Bội liếc mắt, giật mình, lại nói tiếp, "Lâm đạo hữu bị thương, nhu cầu cấp bách kim chế thuốc trị thương." "Vu đạo hữu, xem đại nàng đã từng cùng ngươi liên thủ đối địch phân thượng, ngươi vào tâm nào nhẫn, thấy chết mà không cứu được." Vu Sơ như trước nhìn xuống, cũng không ra. Quảng Nguyên Tử tiếp tục nói, "Vu đạo hữu, ngươi cũng biết sau cùng một gian thạch thất trong có cái gì. Nói cho đạo hữu cũng không phương, chỉ có gian thạch thất kia mới thật sự là tàng bảo chỗ tại, cùng gian thạch thất kia bên trong tàng bảo so sánh với, cái khác trong thạch thất, bất kể là đan dược, phụ triện, tu di túi, có thể bị cho là cái gì? Chỉ là gian thạch thất kia có một con La Khưu thú coi chừng, thực lực tương đương Vu Tiên Tiên tứ trọng. Vu đạo hữu, ngươi một thân một mình, sao có thể ứng phó được La Khưu thú? Chỉ sợ một gặp gỡ, ngay cả chạy trối chết cơ hội cũng không có a. Bần đạo trái lại có đối phó La Khưu thú biện pháp, Vu đạo hữu, nào không đi ra, cùng nhau thương lượng một chút." Ngừng lại một chút, vừa đồng ý nói, "Vu đạo hữu, chỉ cần ngươi đồng ý đi ra, cùng chúng ta cùng nhau, bần đạo đáp ứng ngươi, phía trước bị ngươi cầm gì đó toàn bộ về ngươi ở ngoài, sau cùng một gian thạch thất bên trong bảo vật, bần đạo chọn hai kiện sau khi, liền do đạo hữu chọn trước làm sao?" Vu Sơ như trước nhịn được, một tiếng không ra. Quảng Nguyên Tử bắt đầu uy hiếp, "Nếu như đạo hữu cố chấp không ra, lần nữa gặp phải, đừng trách bần đạo vô lễ." Vu Sơ vẫn như cũ không để ý tới. Lôi Chấn cùng Lâm Bội hai người nhưng có chút nóng lòng. Lôi Chấn hỏi tới, "Đạo trưởng, làm sao bây giờ?" Quảng Nguyên Tử suy tư chỉ chốc lát, mới nói, "Xem ra là thực sự mất, đi, đi tiếp theo gian thạch thất." Lúc này đây, nhất định muốn đuổi tại hắn trước mặt của. Tiếng bước chân vang, ba người ra thạch thất. Vu Sơ đợi bọn hắn đi xa, rồi mới từ tường đá bên trong đi ra ngoài, rất xa suýt trước. Quảng Nguyên Tử ba người thay đổi cái phương hướng, theo thông đạo một mực về phía trước chạy nhanh, Vu Sơ theo đuổi không bỏ. Ở giữa gặp phải một con phi hành loại quái thú, Quảng Nguyên Tử ba người cứng rắn xông qua, Vu Sơ từ tường đá trong đi qua, đi vòng qua. Lại qua một đoạn thời gian, Quảng Nguyên Tử ba người ngừng lại, đi tới một gian thạch thất trước mặt. Vu Sơ xa xa dừng lại, đầu tiên là quan sát một chút ba người động tĩnh. Nhưng thấy Quảng Nguyên Tử ba người ngồi xổm người xuống, bắt đầu tìm lên cơ quan tới, không ngừng tại trên vách đá gõ gõ đánh. "Chúng ta đi qua." Vu Sơ tay cầm thần du đăng, đúng kim sắc cự thử chăm sóc một tiếng, thâm nhập bên cạnh tường đá. Thông qua tường đá, một mực hướng thạch thất đi đến. Đến gần bên, liền nghe được Quảng Nguyên Tử đang nói chuyện, "Hai vị đạo hữu, cái chỗ này chính là pháp khí thu giữ phòng, để một thanh thiểm điện xoa, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là dưới đất mê cung ở giữa, duy nhất một món pháp khí." Nhìn một chút mặt cơ quan thần sắc, Vu tiểu tặc hẳn là còn chưa tới qua, chúng ta mau chóng tìm được cơ quan, tiến nhập thạch thất, bắt được tiệm điện xoa, liền ở thạch thất mặt trong mai phục Vu tiểu tặc. Chờ hắn tiến đến, trực tiếp bắt giữ. Lôi Chấn trong giọng nói lộ ra vui sướng, đáp ứng nói, "Đạo trưởng nói là." "Hắc hắc." Quảng Nguyên Tử cười nhạt, chỉ cần Vu tiểu tặc dám đến, hắn sẽ thấy cũng trốn không thoát. Vu Sơ thầm nghĩ, chờ các ngươi đi vào thời điểm, ta sớm liền lấy tiệm điện xoa, ly khai nơi này. Dưới chân không ngừng, giơ thần du đăng, tiếp tục hướng trong thạch thất ngang qua đi qua. Không chỉ chốc lát, hắn liền tiến nhập thạch thất, ngưng mắt hướng trong thạch thất nhìn lại. Nay vừa nhìn dưới, không khỏi sửng sốt, đây là. Này trong thạch thất mặt, dĩ nhiên là trống không. Vu Sơ cả kinh, theo sát mà phản ứng kịp, thầm nghĩ một tiếng, không sao. Không chút nghĩ ngợi, dẫn theo thần du đăng, xoay người liền hướng phía sau tường đá mặc đi. Hắn vừa mới vừa cất bước, liền nghe phanh rầm hai tiếng nổ, tường đá bị đánh đổ, Quảng Nguyên Tử ba người thân hình hiện ra. Quảng Nguyên Tử vẻ mặt hận ý, ác độc nhìn Vu Sơ, cắn răng nghiến lợi nói, "Vu tiểu tặc, lần này xem ngươi trả lại hướng chỗ trốn." Giơ tay lên một cái thần quyền sức, đánh hướng Vu Sơ. Vu Sơ thân hình lóe lên, thần du đang sáng soi sáng ra đi, đã xuyên tiến vào tường đá ở giữa. Chương 51, lần đầu giao phong. Phanh. Quảng Nguyên Tử một quyền đánh vào phía trên thạch bích, đem tường đá có ao hãm đi vào, cục đá vụn hạ xuống. Này, này, hắn làm sao làm được? Lâm Bội mắt thấy Vu Sơ xuyên thạch mà qua, nhất thời vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, nhịn không được hỏi thăm. Hừ. Quảng Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, không đáp lời của nàng, giơ tay lên một quyền, thần quyền sức lần nữa đánh về phía tường đá. Phanh. Tường đá lần nữa ao hãm đi vào vài phần, nhưng nơi nào trả lại có thể tìm tới Vu Sơ. Khinh thường. Vu Sơ trốn ở tường đá bên trong, nhịn không được thở dài. Này gian thạch thất, tường đá một kích liền phá, rất hiển nhiên chỉ là một gian thông thường thạch thất. Quảng Nguyên Tử sở dĩ phải đến nơi này tới, chính là vì thiết kế lừa gạt mình đi ra. Nhìn như vậy tới, bọn họ trước khi hiển nhiên đã tới. Có điều là, vậy cũng chẳng trách Vu Sơ, bất luận kẻ nào tại có thần du đăng, có thể tùy thời xuyên thạch mà đi, không cần lo lắng nguy hiểm, vừa liên tục đoạt tại đối phương trước khi, được hai lần chỗ tốt dưới tình huống, điều khó tránh khỏi sơ suất. Quảng Nguyên Tử một quyền vô công, vội vàng chăm sóc Lâm Bội lôi chấn hai người, Vu tiểu tặc trốn ở tảng đá này mặt trong, hai vị đạo hữu, mau tới hỗ trợ, chúng ta đánh vỡ tường đá, ép hắn đi ra. Thạch thất phía sau tường đá chính là thông đạo bức tường quá dày, có ít nhất hơn 10 thước, lấy Quảng Nguyên Tử năng lực, cũng không có khả năng đục lỗ. Nhất là vượt dùng bí thuật nện, tảng đá áp thực, càng là khó có thể đục lỗ. Nghĩ muốn phá vỡ mà vào tường đá, chỉ có thể đem tảng đá đào mới được. Nhưng chờ bọn hắn đào, Vu Sơ sớm không biết đi đến chỗ nào đi. Quảng Nguyên Tử chăm sóc đồng bạn hỗ trợ, hiển nhiên trả lại không ngờ tới điểm này. Có thể ở trong lòng hắn, Vu Sơ ngang qua tường đá, chỉ là tạm thời, không thể một mực tường đá mặt trong ngang qua. Lâm Bội nhịn không được lại hỏi, "Đạo trưởng, hắn thế nào đi vào?" Đáng chết, là trong tay hắn cái kia chén đèn, nhất định cũng đúng từ nơi này mà lấy được. Quảng Nguyên Tử lên tiếng giống to hơn. "Cái kia chén đèn?" Lôi Chấn con ngươi co lại, trên mặt hiện ra mấy phần lạnh ý, cũng theo hỏi, "Đạo trưởng, đó là cái gì bà bối?" Quảng Nguyên Tử lắc đầu, "Ta cũng không biết, có điều là, tựa hồ có xuyên tường công hiệu. Ban đầu ta còn hoài nghi tiểu tặc này đây phụ triện loại bảo bối thi triển độ thuật, thử hắn một chút, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là này chén đèn." Kỳ quái, Quảng Nguyên Tử di bảo trong, cũng không có này chén đèn ghi chép. Nói đến đây mà, vừa bắt đầu nôn nóng, đừng nói những thứ này. "Hai vị đạo hữu, các ngươi phái một người từ bên kia tường đá đi vòng qua, tại thông đạo mặt khác trận hắn, để ngừa tiểu tặc này từ đối diện chạy." Lâm Bội chủ động nói, "Để ta đi cho." Quảng Nguyên Tử thúc giục, "Đạo hữu nhanh đi." Tiếp theo vừa chăm sóc Lôi Chấn, "Lôi đạo hữu, chúng ta đem nơi này tảng đá đảo, đem Vu tiểu tặc bước ra tới. Hắn sau khi đi vào sẽ không có động tĩnh, hẳn là trả lại tránh ở bên trong không đi." Vu Sơ đích xác trả lại trốn ở tường đá mặt trong không đi, nhưng còn muốn chạy cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Hắn cũng không ra, mừng rỡ xem Quảng Nguyên Tử ba người móc tảng đá. Từ Quảng Nguyên Tử lời nói mới rồi trong, Vu Sơ nghe ra, này Quảng Nguyên Tử, tựa hồ cũng không biết thần du đang tồn tại. Chỉ ít không biết thần du đang chân thật tác dụng, đương nhiên, tiền đề là Quảng Nguyên Tử chưa nói giả nói. Quảng Nguyên Tử nói thần du đang tác dụng là xuyên tưởng, lời này liền nói sai rồi, thần du đang chân thật tác dụng chỉ là đi qua tảng đá. Vu Sơ ngừng chỉ chốc lát, đột nhiên nhớ tới tự mình đối phó Bích Lân thú biện pháp, lại là vui vẻ, nghi thầm, Bích Lân thú thân thể mạnh mẽ, đánh lén cũng giết không chết, Quảng Nguyên Tử cũng không có thực lực mạnh như vậy. Chỉ muốn giết chết hắn, Lâm Bội cùng Lôi Chấn liền không đủ gây cho sợ hãi. Đúng, chính là làm như vậy. Bọn họ không là đang đào tảng đá sao? Nghĩ muốn đào ra tường đá, bước ta đi ra ngoài. Hắc hắc. Chờ bọn hắn đào ra một cái động, tiến nhập trong động tới thời điểm, ta liền ở một bên đánh lén. Lợi dụng Huyền Minh bảo kiếm, xem có thể hay không một kiếm giết chết Quảng Nguyên Tử. Nghĩ vậy mà, tâm lý càng thêm dễ dàng hơn, càng phát ra không chịu rời đi. Hắn thậm chí tại tường đá mặt trong ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên ngồi đợi Quảng Nguyên Tử cùng Lôi Chấn hai người đào ra tường đá. Bằng thực lực của hai người bọn họ, nghĩ muốn từ trên vách đá đào ra một cái động tới, hiển nhiên cũng không phải là việc khó. Không được nửa giờ, một cái mấy mét sâu cửa động đã bị đào lên. Quảng Nguyên Tử thậm chí còn tiến vào trong động, lần nữa hô quát, "Vu đạo hữu, ngươi bây giờ đi ra, còn kịp. Chỉ cần ngươi đồng ý đi ra, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ làm sao?" Vu Sơ từ dưới đất đứng lên, nghe xong Quảng Nguyên Tử, không khỏi cười nhạt, đạo sĩ kia vừa muốn gạt người. Hắn tự nhiên sẽ không bị lừa, từ dưới đất đứng lên sau khi, từ Quảng Nguyên Tử thanh âm của bên trong phân biệt ra được kỳ nhân vị trí, tiếp theo liền hướng Quảng Nguyên Tử đi đến. Đi vòng qua Quảng Nguyên Tử phía sau, Vu Sơ lúc này mới lợi dụng thần du đăng, nửa người ra tường đá. Này vừa ra tường đá, liền lập tức thấy phía trước Quảng Nguyên Tử bóng lưng, Quảng Nguyên Tử còn đang đối về thạch động hô quát, chút nào cũng không lưu ý đến sau lưng động tĩnh. Vu Sơ trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi, Huyền Minh bảo kiếm một kiếm đối về Quảng Nguyên Tử hậu tâm liền đâm tới. Một kiếm này, hắn dùng tới toàn thân chân khí. Tính là Quảng Nguyên Tử có tiên thiên nhất trọng tu vi, đang không có phòng bị dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận một cái hậu thiên tam trọng tu sĩ toàn lực một kích. Huống chi Vu Sơ trong tay còn có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Bảo kiếm này mặc dù chỉ là trong thế tục đồ vật, nhưng là thuộc về thần binh lợi khí. Đổi thành phổ thông võ giả, hoặc là còn không cách nào thương tổn được Quảng Nguyên Tử. Một cái hậu thiên tam trọng người tu tiên, liền hoàn toàn khác nhau. Hậu thiên chân khí trình độ tuy rằng không bằng tiên thiên chân khí, tại đánh lén dưới tình huống, một dạng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Quảng Nguyên Tử chỉ là thông thường người tu tiên, thân thể mạnh mẽ trình độ, tự nhiên xa không thể cùng yêu thú so sánh với. Vu Sơ toàn lực một kiếm, đâm vào tương đương với tiên thiên tứ trọng bích lân thú trên người, không cách nào tạo thành lớn thương tổn, đâm vào Quảng Nguyên Tử trên người, cũng tuyệt đối có thể một kiếm đem giết chết. Hắn một kiếm này vừa mới vừa đâm ra, liền sau khi nghe được phương một người giống to hơn, "Đạo trưởng, cẩn thận." "Đáng chết." Vu Sơ nhịn không được mắng lên, đó là lôi chấn thanh âm của. Đã biết một kích, mắt thấy sẽ đắc thủ, lại bị lôi chấn phá hư. Nhưng là lôi chấn đem tảng đá từ thạch động trong dọn ra ngoài, trở về lúc trở lại, đúng dịp thấy Vu Sơ đánh lén, nhắc nhở Quảng Nguyên Tử. "Tiểu tặc lớn mật, thiếp ta một quyền." Quảng Nguyên Tử được hắn nhắc nhở, không chút nghĩ ngợi, huy quyền một quyền liền về phía sau đánh tới. Đây là thần quyền sức, một quyền đánh ra, quyền kình trong nháy mắt liền tới. Vu Sơ trong lòng dùng mình, một bên lui về phía sau, một bên dựng thẳng lên Huyền Minh bảo kiếm ngăn chặn. Chỉ nghe thấy phách một tiếng, trong tay hắn Huyền Minh bảo kiếm chém làm hai đoạn. Ngay sau đó trên tay rung lên, một cổ đại lực vọt tới, Vu Sơ không tự chủ được về phía sau rơi đi. Một quyền này mặc dù là vội vàng mà phát, Quảng Nguyên Tử chỉ là dùng bảy thành trở lên công lực. Vu Sơ vốn có khó có thể ngăn chặn, chỉ bất quá, hắn ngã vào tường đá bên trong sau khi, theo thần du đang ánh đèn tiêu thất, tường đá vừa hiện hiện ra, Quảng Nguyên Tử phần lớn trường lực đều đánh vào trên vách đá, bị tường đá cản lại. Lợi hại. Vu Sơ thật vất vả ổn định thân thể, trên mặt biến sắc. Tiểu tặc này. Quảng Nguyên Tử nhịn không được mắng một tiếng, nhặt lên cắt thành hai đoạn Huyền Minh bảo kiếm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ thạch động bên trong đi ra, đồng thời nhắc nhở Lâm Bội, "Lâm đạo hữu, tốc tốc ly khai tường đá, cẩn thận Vu tiểu tặc từ tường đá mặt trong đánh lén." Lâm Bội được hắn nhắc nhở, trong lòng dùng mình, đáp ứng nói, "Là ly khai tường đá." Nàng và Vu Sơ tuy rằng đã từng liên thủ kháng địch, lại không có giao tình gì. Hiện tại đứng ở mặt đối lập, sao có thể bảo đảm đối phương không đối với mình hạ thủ? Bởi vậy nghe xong Quảng Nguyên Tử nhắc nhở, liền lập tức cách mở tường đá. "Vu đạo hữu, ta biết ngươi còn đang tường đá mặt trong, ngươi từ tường đá mặt trong đi ra, chúng ta nói chuyện làm sao?" Quảng Nguyên Tử thanh âm của vừa đột chuyển nhu hòa, khuyên giải, nỗ lực để Vu Sơ đi ra ngoài. Lúc này, hắn rốt cục đã nhìn ra, Vu Sơ dựa vào cái kia chén đèn, có thể tùy ý từ tường đá mặt trong ngang qua. Nghĩ muốn dựa vào trước khi nói phương pháp, đào ra tường đá, ép hắn đi ra, hiển nhiên là không thể có thể. Vu Sơ trốn ở tường đá mặt trong, cũng không để ý tới. Quảng Nguyên Tử khuyên bảo vài câu, không nghe thấy Vu Sơ ứng tiếng. Lần nữa giận lên, nhịn không được mắng, "Tiểu tặc, ngươi có bản lĩnh, đang ở bên trong tránh cả đời không muốn xẻ ra tới." Vu Sơ như trước cũng không nói lời nào. Lôi Chấn do hỏi, "Đạo trưởng, tiểu tặc kia xem ra là thực sự sẽ không ra tới, làm sao bây giờ?" Quảng Nguyên Tử cũng đúng đau đầu cực điểm, nếu như Vu Sơ một mực trốn ở tường đá mặt trong, cũng không đi ra, hắn cũng không có cách nào. Nếu như tuyển chọn ly khai, Vu Sơ nhất định sẽ cùng đi qua. Nghĩ phải tiếp tục đi tới, đến ghế tiếp trong thạch thất mặt tầm bảo. Thạch thất hữu cơ quan, tự mình đi vào, cần trước mở cơ quan liền cần thời gian. Vu Sơ dựa vào cái kia chén quái đèn, lại tùy thời có thể tiến nhập thạch thất, sớm đem bảo vật lấy đi. Hắn càng nghĩ càng biết phẫn hận, trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại hết lần này tới lần khác không nghĩ ra biện pháp tốt. Nhìn không được hướng Lâm Bội cùng Lôi Chấn hai người nhìn lại, do hỏi, "Các ngươi nói, phải làm gì?" Lâm Bội trầm ngâm không nói. Lôi Chấn lo nghĩ, lợi dụng truyền âm nhập mật, đúng Quảng Nguyên Tử nói, "Đạo trưởng mới vừa nói qua, sau cùng một gian thạch thất, có một con la khiêu thú, có thể..." Hắn chỉ nói đến một nửa, lập tức dừng lại. Lời này nhắc nhở Quảng Nguyên Tử, sau cùng một gian thạch thất, là tối trọng yếu một gian thạch thất. Trong thạch thất mặt, bày đặt một món pháp khí, gọi là Thiểm Điện Xoa. Cái thanh này cái xiên, có thể lăng không phát ra tia chớp, lợi dụng tia chớp đả thương người. Cũng chính là Quảng Nguyên Tử tới đất Hạ Mê cùng một trong những mục đích. Căn cứ Quảng Nguyên Tử đoạt được ghi chép, cũng chính là này gian thạch thất, ở thạch thất mặt trong, có một con La Khiêu thú, coi chừng Thiểm Điện Xoa. La Khiêu thú thực lực tương đương với tu sĩ tiên thiên tứ trọng. Nếu như Vu Sơ tùy tiện tiến nhập thạch thất, nhất định sẽ tao ngộ trên con này La Khiêu thú. Quảng Nguyên Tử nghe xong Lôi Chấn, nhất thời trong lòng vui vẻ, "Hô, đi, chúng ta đi sau cùng một gian thạch thất." Hắc hắc. Lôi Chấn âm trầm cười, hắn đối với ban đầu cùng Lâm Bội liên thủ đả thương chuyện của mình, một mực lòng mang oán hận, lúc này có cơ hội đối phó Vu Sơ, chỉ cảm thấy tâm lý không nói ra được thoải mái. Quảng Nguyên Tử hận hận nhìn liếc mắt tường đá, không để ý tới nữa Vu Sơ, trước đi về phía trước. Lôi Chấn vội vàng đuổi kịp, Lâm Bội hướng tường đá nhìn liếc mắt, cũng đi theo. Vu Sơ tại tường đá mặt trong, nghe được ba người ly khai, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn cũng không có nghe được Lôi Chấn cùng Quảng Nguyên Tử đối đáp, lại suy đoán Quảng Nguyên Tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó tự mình, hiện tại ly khai, tất nhiên không có hảo ý. Nhưng hắn do dự sau một khoảng thời gian, còn là quyết định cùng đi qua. Chương 52, khói độc. Vu Sơ từ tường đá mặt trong đi ra, trực tiếp đi theo Quảng Nguyên Tử ba người phía sau. Quảng Nguyên Tử phát hiện tung tích của hắn, nghĩ muốn quay đầu đối phó hắn thì, nhưng mỗi lần đều bị Vu Sơ sớm phát hiện, tiến nhập tường đá mặt trong né, để Quảng Nguyên Tử không có bất kỳ biện pháp nào. Quảng Nguyên Tử tức giận giơ chân, chửi ầm lên. Vài lần sau khi, liền không hề còn hắn. Dọc theo con đường này, trái lại không có gặp phải lợi hại gì quái thú. Sau cùng, lại đến một gian thạch thất trước mặt. Này gian thạch thất cùng khác thạch thất, rõ ràng không giống với, muốn lớn rất nhiều. Trái lại kiến tạo hợp thời tài liệu không có biến hóa, vẫn là cái loại này cứng rắn nham thạch. Quảng Nguyên Tử dừng lại ở thạch thất cửa, phân phó nói, hai vị đạo hữu, chúng ta tìm một chút cơ quan ở chỗ nào? Lơ đãng quay đầu lại nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh thần sắc. Là, Lâm Bội cùng Lôi Chấn đáp ứng rồi, phân biệt đi tìm cơ quan. Vu Sơ rất xa ẩn nút, lại trầm ngâm, tại đan phòng, Quảng Nguyên Tử dụ hủ ổ hắn đi ra thời điểm, đã từng nói, tại sao cùng một gian thạch thất, có một con La Khưu thú, La Khưu thú thực lực tương đương Vu Tiên Thiên tứ trọng, cũng không biết là thật hay giả. Này gian thạch thất, có thể chính là Quảng Nguyên Tử trong miệng sau cùng một gian thạch thất. Có điều là, mặc kệ có hay không La Khưu thú, Vu Sơ đều dự định đi vào dò xét tìm tòi. Có thần du đăng, chỉ phải cẩn thận một chút, con kia La Khưu thú hẳn là không đả thương được tự mình. Nghĩ vậy mà, giơ lên thần du đăng, hướng tường đá mặt trong mặt đi, thông qua thông đạo, đi hướng thạch thất. Lúc này, Quảng Nguyên Tử ba người trả lại đang tìm cơ quan. Gõ thanh âm truyền tới Vu Sơ trong lỗ tai. Có lần trước từng trải, Vu Sơ cẩn thận rất nhiều. Lo lắng này gian thạch thất, cùng trên gian thạch thất một dạng, lại là Quảng Nguyên Tử mưu kế. Đi qua thông đạo bức tường, đến thạch thất phía sau vách đá, vươn tay ra, xuyên thấu qua thần du đang ánh sáng, vận dụng chân khí, tại trên vách đá ấn xuống một cái. Cái kia tường đá cứng rắn, lông tóc không tổn hao gì, Vu Sơ lúc này mới yên tâm. Như vậy vách đá cứng rắn, Quảng Nguyên Tử tuyệt đối không có cách nào phá hư, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn vào tường đá mặt trong, ai cũng vô pháp thương tổn tới mình. Nghe được Quảng Nguyên Tử ba người còn đang gõ tường đá, lấy lại bình tĩnh, liền hướng thạch thất ngang qua đi qua. Nghĩ đến trong thạch thất vô cùng có khả năng có một con La Khưu thú coi chừng, Vu Sơ lần nữa cẩn thận chút ít, từng điểm đi qua tường đá. Đến tường đá bên bờ thì, nghiêng hai lắng nghe, quả nhiên nghe được ồ tiếng thở dốc từ trong thạch thất truyền đến. Cái kia thở dốc có trọng vừa gấp, khiến người ta vừa nghe xong, cũng biết là một con manh thú. Trong thạch thất mặt, quả nhiên có một con hung thú. Vu Sơ trong lòng nghiêm nghị. Hắn tạm thời cũng không dám xác định, con manh thú kia rốt cuộc là có phải hay không là khiêu thú. Trên thực tế, coi như là La Khưu thú, hắn cũng không biết. Có điều là, lường trước ở quái thú tên trên, Quảng Nguyên Tử không có khi lừa gạt mình cần phải. Con này hung thú, hơn phân nửa chính là La Khưu thú. Cùng trước đây bất đồng là, con này hung thú lại có thể bị nhốt ở trong thạch thất mặt. Lúc này, hiển nhiên là bị Quảng Nguyên Tử ba người tìm kiếm cơ quan động tác kinh động. Vu Sơ nghe La Khưu thú hô hấp, phân biệt ra được nó chỗ ở phương vị, cố ý quấn một chút, từ cách La Khưu thú địa phương xa đi ra ngoài. Hắn thu liễm khí tức, lợi dụng thần du đăng, tiểu nửa cái đầu từ tường đá bên trong đi ra ngoài, hướng trong thạch thất nhìn xung quanh. Này vừa nhìn dưới, lần nữa lấy làm kinh hãi. Nay thạch thất tuy lớn, cũng chỉ có một trương bàn đá. Trên bàn đá bày một thanh một xích dài hơn ngân hôi sắc song cổ xiên. Song cổ xiên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là một thanh thông thường cái xiên. Bàn đá một bên có lỗ, lỗ trong một cái dây xích đi qua, buộc tại một chỉ quái thú trên người. Con này dây xích, Vu Sơ vừa nhìn dưới, liền nhận ra là một cái huyền băng liên. Quái thú hình thể không lớn, chỉ có cao hơn một thước. Ngoại hình cùng nhà chó không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân không có lông, một thân màu xám cho da cực kỳ trơn chuột, xen lẫn màu đen hoa văn, thoạt nhìn giống như là cứng rắn nham thạch. Nanh vuốt sắc bén, trên trán dài một con tê giác vậy quái sừng. Một thân khí tức kinh khủng phát ra, Vu Sơ trốn ở tường đá mặt trong, như trước cảm thấy cổ hơi thở này, trái lại cùng lúc trước con kia bích lân thú không sai biệt lắm. Con này La Khưu thú, quả nhiên có tiên tiên tứ trọng thực lực, tại điểm này trên, Quảng Nguyên Tử trái lại không có nói sai. La Khưu thú đã đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thạch thất cửa vào. Vu Sơ nhìn chỉ chốc lát, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Có như vậy một chỉ quái thú canh giữ ở bên cạnh cái bàn đá bên, coi như mình dựa vào thần du đăng, có khả năng sớm tiến nhập thạch thất, cũng vô pháp tại con quái thú kia bảo vệ dưới, lấy đi trên bàn bảy đặt kia thanh cái xiên. Quảng Nguyên Tử đã từng đề cập tới thiểm điện xoa, kia thanh cái xiên, nói vậy chính là thiểm điện xoa. Từ tên đến xem, tác dụng của nó hiển nhiên là phát ra tia chớp. Quảng Nguyên Tử đã từng nói, thiểm điện xoa là một món pháp khí. Hắn lần này vào xuống dưới đất mê cung, nếu như không phải là vì sách bảo linh giám, vì thần du đăng, cái thanh này pháp khí hiện lại chính là một trong những mục đích. Vu Sơ nhìn chằm chằm kia thanh thiểm điện xoa nhìn chỉ chốc lát, trong nháy mắt quyết định, cái thanh này cái xiên, nhất định muốn đạt được nó. Hắn hiện nay thiếu nhất chính là tiến công tính thủ đoạn, có cái thanh này có khả năng thả ra tia chớp thiểm điện xoa, chống lại Quảng Nguyên Tử, cũng có sức đánh một trận. Chỉ là, cái thanh này cái xiên bị La Khưu thú coi chừng, thế nào từ nó không coi vào đâu đem thiểm điện xoa lấy đi, còn là một vấn đề. Vu Sơ trái lo phải nghĩ, nhưng thủy chung không nghĩ ra biện pháp tốt. Giống. La Khưu thú phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng cổ quái tiếng hô. Vu Sơ lấy làm kinh hãi, nhìn nữa La Khưu thú thì, La Khưu thú đột nhiên xoay đầu lại, trong ánh mắt bắn ra bén nhọn hung quang, nhìn mình chằm chằm. Bị phát hiện. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lùi về tường đá. Khi La Khưu thú há mồm phun một cái, cùng nhau khí tiện hướng Vu Sơ đúng ngay vào mặt đánh tới. Ngay Vu Sơ lùi về đá trong nháy mắt đó, đánh vào trên tảng đá. May là hòn đá kia rắn chắc, đem khí tiễn cản lại. Còn là như vậy, tường đá cũng đung chấn động một cái. Con quái thú kia còn có công kích tầm xa thủ đoạn. Vu Sơ càng phát ra giật mình, quái thú lợi hại, vượt phải cẩn thận làm. Quảng Nguyên Tử tựa hồ nghe đến trong thạch thất động tĩnh, đoán được một chút gì, kêu gào nói, "Vu tiểu tặc, bị La Khưu thú tập kích cảm giác thế nào?" "Ha ha, có bị thương không?" Vu Sơ không nhịn được nói, "Không nhọc đạo trưởng quan tâm, tại hạ rất tốt." Người rốt cục nói chuyện. Quảng Nguyên Tử giọng nói âm lãnh, nói tiếp, "Ngươi cho là trốn ở tường đá mặt trong, liền an toàn sao?" chờ ta bắt được thiểm điện xoa, làm theo bước ngươi đi ra. Vu Sơ không thèm quan tâm nói, vậy chờ ngươi bắt được thiểm điện xoa rồi hay nói. Hắc hắc. Quảng Nguyên Tử âm hiểm cười nói, ngươi nghĩ rằng ta lấy không được? Nói cho ngươi biết cũng không vương, ta đây lần vào xuống lòng đất mê cung, chính là vì cái thanh này cái xin tới. Ngươi nghĩ rằng ta hội cái gì chuẩn bị cũng không làm? Vậy sớm dự chúc đạo trưởng bắt được thiểm điện xoa. Vu Sơ cố ý nói nói mát. Hừ. Quảng Nguyên Tử đương nhiên biết hắn đang nói nói mát, hừ một tiếng, thần sắc càng phát ra tức giận. Nhưng đạo sĩ kia giả từ bi quen, thần sắc tức giận, giọng nói lại thay đổi ôn hòa lại, tiếp tục khuyên bảo Vu Sơ, Vu đạo hữu, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bây giờ đi ra, giúp ta bắt được thiểm điện xoa, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ làm sao? Cùng đạo trưởng hợp tác. Ha ha. Còn là thôi đi, tại hạ còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vu Sơ cười to nói. Quảng Nguyên Tử nói, nguyên lai đạo hữu không tin được bần đạo lên cái thể thế nào? Vu Sơ không chút khách khí cắt đứt lời của hắn, đạo trưởng hay là đối với người khác thể đi thôi. Không tán thưởng, vậy không oán ta được. Quảng Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, không khuyên nữa giải. Tiếp theo đi phân phó Lâm Bội cùng Lôi Chấn hai người, hai vị đạo hữu, chúng ta nhanh hơn tốc độ, hay mau đem cơ quan tìm ra. Ba người vùi đầu tìm kiếm cơ quan. Vu Sơ lại càng không nhiều lời, trốn ở tường đá mặt trong, cân nhắc bắt được thiểm điện xoa biện pháp. Con kia La Khưu thú có công kích tầm xa thủ đoạn, nghĩ muốn tại nó bảo vệ hạ bắt được thiểm điện xoa, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như có thể đem La Khưu thú dẫn dắt rời đi. Nghĩ vậy mà, Vu Sơ nhãn tỉnh sáng lên, đầu chạm hướng Quảng Nguyên Tử ba người phương hướng nhìn lại. Nếu như có thể lợi dụng Quảng Nguyên Tử ba người, đem La Khưu thú dẫn dắt rời đi, trái lại một cái biện pháp không tệ. Có điều là, Quảng Nguyên Tử mới vừa nói, hắn đến nơi này tới mục đích chính là vì thiểm điện xoa, đồng thời thôi trải qua có chuẩn bị, này chuẩn bị, vậy là cái gì sao đây? Vu Sơ tâm lý hơi có chút lo lắng. Lo nghĩ, cầm lấy thần du đăng, hướng một hướng khác cuốn đi. Lần này, hắn mới vừa đi ra không có vài bước, liền nghe được Lôi Chấn ngạc nhiên thanh âm, tìm được rồi, tìm được rồi. Đánh đánh âm hưởng truyền đến, cơ quan bị xúc động. Có người tiếp tục gõ tường đá, không lâu sau khi, cơ quan hoàn toàn bị gây ra, cửa đá từ từ mở ra. Giống. Thạch cửa mở ra, hiển nhiên lần nữa kinh động là khiêu thú. Hiện tại trái lại một cái cơ hội, thăm dò đi ra xem một chút. Vu Sơ giật mình, tại tường đá mặt trong nhanh chóng vòng qua, xuyên qua thạch thất phía sau, thăm dò đi ra ngoài, quan sát trong thạch thất đích tình huống. La Khưu thú gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá, sơ sót sau lưng tình huống. Vu Sơ vừa thu liễm khí tức, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, này La Khưu thú ngược lại cũng không phát hiện được. Vu Sơ tìm tòi đầu đi ra ngoài, lập tức phát hiện, cửa đá vừa mới bị hoàn toàn mở ra, khảm vào tường đá mặt trong đi. Chỉ bất quá, Quảng Nguyên Tử ba người thân ảnh của lại không xuất hiện ở cửa, hiển nhiên sợ hãi La Khưu thú, núp ở phía sau vách đá. Giống. La Khưu thú đột nhiên bạo khởi, tứ chi đinh trên mặt đất, đối về cửa đá nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo há mồm phun một cái, cùng nhau khí tiến từ cửa đá trô đánh ra ngoài. Quảng Nguyên Tử thanh âm của truyền tới, giới thiệu, đây là La Khưu thú thiên phú bản năng, thổi khí hoàn thành mũi tên. Lấy chúng ta cùng La Khưu thú trong lúc đó thực lực sai biệt, một khi bị đánh trúng, không thể không chết. Nguyên nhân này muốn có được thiểm điện xoa, nhất định phải trước hết nghĩ một cái biện pháp mới được. Lôi Chấn hỏi, đạo trưởng có biện pháp nào? Quảng Nguyên Tử cười nói, biện pháp này, đạo không tính là cái gì diệu pháp, chỉ bất quá, dùng đi đối phó khốn ở thạch thất mặt trong, không thể di động La Khưu thú, trái lại một biện pháp tốt. Nghe thế mà, Vu Sơ không khỏi giật mình, ngưng thần lắng nghe. Quảng Nguyên Tử thanh âm của lại đột nhiên tiêu thất, hiển nhiên là sợ tự mình nghe được, đổi dùng truyền âm nhập mật phương thức nói chuyện. Loại này truyền âm nhập mật phương pháp, phổ thông võ giả là có thể nắm giữ. Chỉ bất quá, Vu Sơ khởi điểm rất cao, tạm thời trả lại không có cơ hội tiếp xúc loại năng lực này. Quảng Nguyên Tử cùng Lôi Chấn ba người vô dụng bao lâu, lập tức thương lượng thỏa đáng. Nhưng nghe được Lôi Chấn thở dài nói, đạo trưởng kế này đại diệu. Quảng Nguyên Tử tiếp theo cười nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Là cái gì mưu kế? Vu Sơ chính tại trong lòng nghi ngờ, liền kiến một tay tại cửa nhón lên, mười mấy chỉ màu đen cái chai ném vào thạch thất. Phanh một tiếng, cái chai rơi xuống đất, té nát bấy, màu đen khói đặc từ trong bình phát ra, trong nháy mắt tràn ngập cả gian thạch thất. Khái khái, con kia La Khưu thú bị màu đen khói đặc bao vây, đột nhiên ho khan. Đây là khói độc. Vu Sơ nhìn tình cảnh trước mắt, thần sắc đột nhiên thay đổi không nói ra được cổ quái. Chương 53, đoạt bảo. Có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, Vu Sơ không sợ nhất, liền là người khác dùng độc. Độc tiến nhập thân thể, cũng thuộc về vu thân thể tạp chất, gặp gỡ Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh biến thành thái cực đồ, sẽ gặp bị cọ rửa đi ra ngoài. Vu Sơ thấy này khói độc, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đó là mừng rỡ. Quảng Nguyên Tử như vậy không có sợ hãi sử dụng khói độc, hiển nhiên không biết mình bách độc bất xâm. Xem tình cảnh này, Quảng Nguyên Tử hiển nhiên là muốn lợi dụng khói độc, đem La Khưu thú hạ độc được. Thừa dịp khói độc còn không có tán đi thời gian, tiến nhập thạch thất, đem thiểm điện xoa lấy đi. Tại trên người hắn, nhất định mang theo giải dược, có thể xông vào khói độc mà không bị thương tổn. Hơn nữa hắn không biết mình không sợ kịch độc, bởi vậy liền cảm giác mình tuyệt đối không dám cũng không thể tại khói độc còn không có tản đi dưới tình huống, xông vào thạch thất, lấy đi thiểm điện xoa. Vu Sơ trong lòng cười nhạt, đột nhiên vừa nhớ ra cái gì đó, đưa tay đến tu di túi bên trong sờ một cái, đem từ đan trong phòng lấy được giải độc y lấy ra. Giải độc y phân mấy loại, hắn một lọ xem qua, phát hiện có giải âm độc, có giải dương độc, còn có giải độc trướng. Vu Sơ cũng không biết này độc làm sao chia loại, lo nghĩ, cố ý thăm dò đi ra ngoài, hút một chút khói độc. Khái khái. Khói độc vào bụng, hắn nhịn không được ho khan. Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh có thể giải trăm độc không giả, lại cần vận công đem độc bức ra tới. Ha ha. Quảng Nguyên Tử nghe được Vu Sơ tiếng ho khan, nhịn không được phát ra cùng tiếu, "Vu tiểu tặc, ta đây Ngũ Linh Yên chi độc, là từ Cửu Linh giáo lấy được, không muốn nói hút đến trong bụng, dính ở trên người, điều hội chúng độc. Coi như là tiên tiên cao thủ, chúng độc khói, cũng muốn chàng xuyên bụng nát, chết thảm tại chỗ. Ngươi hút khói độc, sống không lâu." Ngừng lại một chút, lại nói, "Ngươi như đồng ý ngoan ngoãn đi ra, dập đầu cầu ta, cũng đem trên người bảo bối cống hiến ra tới, Bần đạo có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Bần đạo biết, ngươi từ đan trong phòng đạt được thuốc giải độc, nhưng thuốc giải độc có rất nhiều loại, thuốc không đúng chứng, sẽ chỉ làm người chết nhanh hơn. Vu tiểu tặc, ngươi chết tâm a. Sai ăn xong thuốc giải độc, ngay cả bần đạo điều cứu không được ngươi. Vu Sơ cũng không để ý đến hắn, lùi về tường đá, lấy ra một độc chướng thuốc giải độc, nuốt vào bụng đi. Sau một lát, độc tính chẳng những không có tiêu tan, trái lại như là có một cây đao tại trong bụng gọt lên, đau đớn cực điểm. Quảng Nguyên Tử không có nói sai, thuốc không đúng chứng, đích xác sẽ chết người. Vu Sơ cũng không sợ, hắn chuyển qua ra Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, bắt đầu cọ rửa thân thể của chính mình. Hắn hút vào khói độc cực nhỏ, nháy mắt giữa, độc trong người tính đã bị rửa sạch, từ lỗ chân lông bên trong tràn đầy ra đi. Kèm theo độc dược đi ra, thậm chí còn có giải dược. Vu Sơ lần nữa thò đầu ra, hít một hơi khói độc. Này một ngụm khói độc hít vào đi, không đợi đến ho khan, liền lui về tường đá. Ăn xong một quả âm độc thuốc giải độc, nỗ lực giải trừ độc tính. Chai này âm độc thuốc giải độc, cùng độc chướng thuốc giải độc một dạng, còn là thuốc không đúng chứng. Vu Sơ không thể làm gì khác hơn là lần nữa chuyển qua ra Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, đem độc trong người tính rửa sạch. Sau đó vừa thò đầu ra, tiếp tục nếm thử. Trên người của hắn thuốc giải độc tổng cộng có 7 loại, theo thứ tự là âm độc, dương độc, độc chướng, nước độc, hỏa độc, phong độc, ôn độc. Vu Sơ một dạng vậy nếm thử, mãi đến tận phục đến ôn độc thuốc giải độc thì lại mới có hiệu, đem Ngũ Linh Yên độc tính chặn lại. Hắn bất lộ thanh sắc, thậm chí giả ý kịch liệt ho khan vài tiếng, ma tí Quảng Nguyên Tử. Quảng Nguyên Tử nghe được hắn tiếng ho khan, càng phát ra vui vẻ, tiếp tục dùng ngôn ngữ dụ hát Vu Sơ đi ra ngoài. Vu Sơ chỉ coi không biết, lấy ra hai miếng ôn độc thuốc giải độc, một quả tự mình ăn vào, một quả cho kim sắc cự thử ăn. Giống, giống. Độc tính duy trì liên tục tỏa ra, La Khưu thú rốt cục không đỡ được, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Vu Sơ đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này, đã sớm đi vòng qua tường đá mặt khác, khoảng cách bàn đá gần nhất địa phương. Mau cầm thiểm điện xoa. Quảng Nguyên Tử nghe được La Khưu thú ngã xuống đất thanh âm của, quát to một tiếng, từ phía sau vách đá lộ ra đầu tới, liều lĩnh hướng trong thạch thất phóng đi. Tại trước hắn, Vu Sơ càng là từ lâu lao ra tường đá, đi lấy thiểm điện xoa. Hắn và thiểm điện xoa trong lúc đó khoảng cách, nếu so với Quảng Nguyên Tử gần gũi nhiều, hơn nữa Quảng Nguyên Tử từ tường đá phía sau lắc mình đi ra, cũng cần thời gian, bởi vậy rất xa đuổi tại Quảng Nguyên Tử trước. Chỉ là, này gian thạch thất cùng trước kia thạch thất so sánh với, lại muốn lớn hơn nhiều. Vu Sơ trong khoảng thời gian ngắn, cũng mơ tưởng đụng tới thiểm điện xoa. Tiểu tặc lớn mật. Quảng Nguyên Tử thấy Vu Sơ vô sự, cũng đúng lấy làm kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi, một cái thần quyền sức hướng Vu Sơ đánh ra. Vu Sơ ánh mắt chớp động, hữu trường đẩy, xì một tiếng vang nhỏ, phá pháp kình thi triển ra, nghĩ muốn phá giải Quảng Nguyên Tử thần quyền sức. Trước đó, hắn đã nuốt vào một quả thanh linh quả, trong cơ thể thiên địa linh khí không ngừng phát ra, cọ rửa thân thể hắn. Chỉ cảm thấy chân khí dâng trào, tu vi cũng tựa hồ đề cao vài phần. Sóng. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, thần quyền sức gặp gỡ phá pháp kình, thần quyền sức cấp tốc hóa thành tơ nhện, bắt đầu chia giải Quảng Nguyên Tử thần quyền sức trên phụ gia tiên thiên chân khí. Quảng Nguyên Tử thực lực, hiển nhiên không phải là bây giờ Vu Sơ có khả năng chống lại. Một cỗ nặng nề đại lực vọt tới, phá pháp kình chỉ có thể hóa giải bộ phận tiên thiên chân khí, còn lại tiên thiên chân khí còn là đánh qua tới, đánh vào Vu Sơ trên người. Vu Sơ thân thể không tự chủ được bay ra về phía sau. May là hắn trước phục dụng một quả thanh linh quả, thiên địa linh khí không ngừng cọ rửa thân thể hắn, trong nháy mắt đem thần quyền sức tạo thành thương thế tiêu trừ. Tính là như vậy, Vu Sơ cùng tiệm điện xoa trong lúc đó khoảng cách còn là so với Quảng Nguyên Tử gần nhiều. Hắn thân trên không trung, xuất ra Huyền Băng Liên, dùng lực du lên, Huyền Băng Liên liền văng ra ngoài, đưa về phía trên bàn đá thiểm điện xoa. Hắn muốn lợi dụng này căn Huyền Băng Liên, đem thiểm điện xoa câu đi. Lớn mật. Quảng Nguyên Tử khẩn trương, nhịn không được lại là một quyền đánh ra. Chỉ là lần này, Vu Sơ nơi nào còn có thể cùng hắn liều mạng. Hắn trên không trung đề khí, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, tránh được Quảng Nguyên Tử này một cái thần quyền sức. Cùng lúc đó, Huyền Băng Liên cũng đã tiếp xúc đến trên bàn đá thiểm điện xoa. Ở chỗ ban đầu hậu thiên chân khí thao túng dưới, Huyền Băng Liên như là sống một dạng, đột nhiên một khúc, liền đem thiểm điện xoa cuốn lấy. Hỗn đản. Quảng Nguyên Tử mắng to, nhưng hắn một quyền kia vừa mới vừa đánh ra, còn chưa kịp thu hồi, lúc này muốn ngăn cản Vu Sơ, đã không còn kịp rồi. Vu Sơ lợi dụng Huyền Băng Liên, câu đến thiểm điện xoa, trong lòng cũng là vui vẻ. Tiếp theo dùng lực vừa thu lại, tay run một cái, thiểm điện xoa liền thôi bay, hướng phương hướng của hắn bay tới, Vu Sơ lần nữa bay lên trời, đưa tay đón. Xem kính. Lôi Chấn đi theo Quảng Nguyên Tử phía sau xông vào thạch thất, mắt thấy thiểm điện xoa sẽ rơi vào Vu Sơ trong tay, cũng đúng nóng nảy. Xuất ra thần quyền kính, đối về thiểm điện xoa lung lay một chút. Nay một cái thần quyền kính, hắn không đánh Vu Sơ, chỉ đánh thiểm điện xoa, chính là vì đem thiểm điện xoa kích mở, để tránh khỏi rơi vào Vu Sơ trong tay. Kính quang phát ra, tốc độ thật nhanh. Chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, Vu Sơ còn không có đụng tới thiểm điện xoa, thiểm điện xoa liền bị kính quang đánh tới, đánh bay ra ngoài. Phách một tiếng, thiểm điện xoa đụng tới mặt khác tường đá, theo sát mà tuột xuống, rơi dưới đất.
Tốt.
Quảng Nguyên Tử đại hỉ, nhịn không được cả tiếng tán thưởng. Thiểm điện xoa bị đánh bay, cố nhiên không có rơi vào trong tay mình, cùng Vu Sơ trong lúc đó khoảng cách lại bị kéo xa. Khoảng cách xa như vậy, Vu Sơ tuyệt đúng không có cách nào lại từ trong tay của mình cướp đi thiểm điện xoa. Vu Sơ dám can đảm chém giết thiểm điện xoa, tất nhiên phải bị tự mình thần quyền sức công kích. Lấy thực lực của hắn, có khả năng tại mình thần quyền sức hạ chống nổi vài lần. Mắt thấy thiểm điện xoa bị đánh bay, Vu Sơ cũng đúng chợt lấy làm kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền nghĩ người nhẹ nhàng lui về phía sau, trở lại tường đá mặt trong. Khoảng cách xa như vậy, mình tuyệt đối không có cách nào từ Quảng Nguyên Tử trong tay bắt được thiểm điện xoa, lưu lại kết quả, tất nhiên là chết ở Quảng Nguyên Tử trong tay. Cướp giật thiểm điện xoa trước khi, hắn cũng đã nghĩ xong rút lui biện pháp. Lấy ra trên người còn thừa lại Lôi Phá Châu, dự định bóp nát, ném hướng Quảng Nguyên Tử. Dựa vào Lôi Phá Châu bạo tạc, ngăn trở Quảng Nguyên Tử một hạ, thừa cơ hội này, trở lại tường đá. Chỉ cần trở lại tường đá, Quảng Nguyên Tử mượn tự mình không có cách nào. Hắn vừa mới bắt được Lôi Phá Châu, còn không có bắt phá. Một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên, từ một hướng khác hướng thiểm điện xoa đánh tới. Là nó. Vu Sơ thấy đạo thân ảnh này, nhất thời đại hỉ. Này đạo kim sắc thân ảnh, đương nhiên là kim sắc cự thử. Tốc độ của nó, nếu so với Vu Sơ mau nhiều. Lâu phục linh dịch, đã có linh tính. Lúc này đập ra đi, hiển nhiên là bởi vì thấy Vu Sơ tranh đoạt thiểm điện xoa, biết là một món thứ tốt, nghĩ muốn đem giành lại tới. Không tốt. Thấy kim sắc cự thử, Quảng Nguyên Tử trên mặt của, trong nháy mắt biến sắc. Hắn và kim sắc cự thử trong lúc đó khoảng cách cực xa, tại khoảng cách xa như vậy hạ, nghĩ muốn lợi dụng thần quyền sức công kích kim sắc cự thử, hiển nhiên làm không được. Xem kính. Lôi Chấn cũng nhìn thấy kim sắc cự thử, thần quyền kính xoay một cái, vừa hướng kim sắc cự thử chiếu đi. Thần quyền kính kính quang thật nhanh, khoảng cách xa như vậy, kính quang nói đến đi ra, ít đòi lúc cần giữa. Duy nhất cần thời gian địa phương, chỉ là Lôi Chấn chuyển động thủ đoạn thời điểm. Có thể nói, chỉ cần cổ tay hắn xoay qua chỗ khác, kính quang lập tức liền đến. Không tốt, mau tránh. Vu Sơ vội vàng nhắc nhở. Con kia kim sắc cự thử, nhưng căn bản nghe không hiểu Vu Sơ, nào biết đâu rằng Vu Sơ để nó làm gì. Thân thể không ngừng, như trước hướng thiểm điện xoa phóng đi. Lôi Chấn thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, kính quang đánh ra, đánh vào kim sắc cự thử trên người của. Xèo xèo. Kim sắc cự thử hét lên một tiếng, thân thể nho nhỏ bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên vách đá, theo sát mà tuột xuống, sinh tử không biết. Ha ha. Quảng Nguyên Tử thấy loại tình cảnh này, lần nữa nhịn không được cười như điên. Hắn thấy, này con chuột bị thần quyền kính bắn trúng, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo chuyển hướng Vu Sơ, quát to, tiểu tặc, nữa tới đón ta một quyền. Nói ngưng tụ thần quyền sức, một quyền hướng Vu Sơ đánh. Vu Sơ vừa nhìn hắn quyền đến, hét lớn một tiếng, trong tay Lôi Phá Châu đồng thời bóp nát, hướng Quảng Nguyên Tử tung ra đi, đồng thời người nhẹ nhàng lui về phía sau, nghĩ muốn tối lui đến tường đá ở giữa. Là Lôi Phá Châu. Quảng Nguyên Tử liếc mắt liền nhận ra Lôi Phá Châu tới, hắc hắc cười nhạt, loại vật này cũng có thể thương ta. Thần quyền sức không ngừng, như trước về phía trước đánh ra, quyền kinh đụng tới Lôi Phá Châu, trực tiếp đem Lôi Phá Châu đánh trở lại. Xì một tiếng, Vu Sơ bàn tay đẩy, đánh ra cùng nhau phá pháp kình, đồng thời người nhẹ nhàng hướng tường đá lui bước. Phá pháp kình đem Quảng Nguyên Tử bộ phận thần quyền sức phân giải, mấy miếng Lôi Phá Châu đi qua thần quyền sức kình phong, như trước đánh hướng Quảng Nguyên Tử. Đáng chết. Mắt thấy Lôi Phá Châu đánh tới, Quảng Nguyên Tử trên mặt của cũng thay đổi biến sắc, hắn không muốn dùng thân thể đón đỡ, vội vàng bay lên trời, tránh né Lôi Phá Châu. Xèo xèo. Con kia kim sắc cự thử kêu một tiếng, đột nhiên đứng lên, chợt hướng cách đó không xa thiểm điện xoa đánh tới. Vừa mới cái kia cái thần quyền kính, này con chuột lại có thể không chết. Lần này biến lên khoảng khắc, Lôi Chấn thần quyền kính cũng không kịp ngăn trở, đã bị kim sắc cự thử đạt được thiểm điện xoa, ngậm lên miệng, tiếp theo hướng Vu Sơ đánh tới. Hay lắm. Vu Sơ đại hỉ, vội vàng hướng kim sắc cự thử nghênh đón. Chương 54, thiểm điện xoa. Cho ta đỡ hắn. Quảng Nguyên Tử kêu to. Đồng thời giơ tay lên một cái thần quyền sức, đánh hướng Vu Sơ. Xem kính. Lôi Chấn trả lại tại cửa, cầm lấy thần quyền kính, nhắm ngay Vu Sơ sau lưng thoáng qua đi. Tới tốt. Trăm bận ở giữa, Vu Sơ quay đầu lại nhìn liếc mắt, mắt thấy kính quang thần quyền sức đồng thời đánh tới, ý niệm xoay một cái, trong nháy mắt liền có chủ ý hắn không tránh không tránh, mặc cho kính quang cùng quyền kình đánh tới. Cái kia thần quyền kính kính quang lóe lên đi ra, so với Quảng Nguyên Tử quyền kình còn nhanh hơn. Kính quang phát ra thì, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đã đánh vào Vu Sơ trên lưng. Đem Vu Sơ đánh bay ra ngoài, không chỉ có tách ra Quảng Nguyên Tử thần quyền sức, trả lại ra tốc hướng kim sắc cự thử phương hướng bay đi. Ha ha. Vu Sơ thân trên không trung, trả lại nhịn không được cười to. Thần quyền kính kính quang hắn bị qua vài lần, tại dùng thanh linh quả dưới tình huống, thiên địa linh khí cọ rửa thân thể, trong nháy mắt có thể đem kính quang tạo thành thương thế trị hết. Đây cũng chính là hắn mắt thấy kính quang cùng quyền kình đồng thời đánh tới, không tránh nguyên nhân. Khờ dại. Quảng Nguyên Tử thần sắc căm trầm, nhịn không được trừng Lôi Chấn liếc mắt. Lôi Chấn vẻ mặt ngượng ngùng thần sắc, kết quả này, hắn cũng không ngờ rằng. Quảng Nguyên Tử lần nữa ra lệnh, truy. Ta đánh người, ngươi đập con chuột. Tiểu tắc coi quyền. Vừa nói vừa là một cái thần quyền sức hướng Vu Sơ đánh tới. Hiển nhiên phát hiện Vu Sơ bị kính quang sau khi, hồn nhiên vô sự, từ đó đoán được một ít gì. Là. Lôi Chấn tấm gương nóng lên, nhắm ngay kim sắc cự thử thoáng qua đi. Vu Sơ chạy gấp ở giữa, mắt thấy kính quang cùng quyền kình lại đã, thân thể lóe lên, trái lại nên hướng kính quang. Kim sắc cự thử trong miệng ngậm thiểm điện xoa, vẫn ở chỗ cũ hướng hắn chạy tới. thu tay lại. Quảng Nguyên Tử vừa nhìn Vu Sơ nên hướng kính quang, lập tức đoán được tâm tư của hắn, lớn tiếng quát chỉ. Nhưng lúc này quát bảo ngưng lại, nơi nào còn kịp. Lôi chấn thần quyền kính quang lóe lên đi ra, lần nữa đánh vào Vu Sơ trên lưng của. Phanh. Vu Sơ lần nữa bay về phía trước ra. Này thạch thất tuy lớn, có thể bao lớn. Vu Sơ lần này bay ra, đã cùng kim sắc cự thử gặp nhau, hắn đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem thiểm điện xoa cầm ở tại trong tay. Không tốt. Quảng Nguyên Tử trên mặt của nhất thời biến sắc. Không chỉ là hắn, Lôi Chấn cũng theo biến sắc. Lâm Bội thấy loại tình cảnh này, trái lại lui thân thạch thất bên ngoài, không ra ngoài. Vu Sơ đối với thế giới này pháp bảo hệ thống chỗ biết không nhiều lắm, bọn họ cũng đều là hành gia. Bất kể là bí bảo, còn là pháp khí, thậm chí thường quy ý nghĩa trên pháp bảo, cao cấp hơn khác linh bảo, đô thống xưng là pháp bảo. Những pháp bảo này ở giữa, bí bảo trình độ thấp nhất, cấu tạo đơn giản, công năng chỉ một, uy lực yếu nhất. Lôi Chấn thần quyền kính, liền thuộc về bí bảo. Loại này bí bảo, phải đến tiên tiên cao thủ trong tay, khả năng phát huy ra chân chính uy lực. Sau đó là pháp khí uy lực liền so với bí bảo lớn hơn nhiều, thông thường đều có đơn giản pháp thuật thần thông ngưng tụ ở bên trong. Những pháp thuật này thần thông, thông thường bao hàm thiên địa quy tắc, hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, coi như là luyện khí sĩ cảnh giới người tu tiên, cũng không nhất định có thể nắm giữ. Đương nhiên, pháp khí cuối cùng là pháp khí, trong đó ngưng tụ pháp thuật thần thông uy lực nhỏ lại, xa không thể cùng chân chính ý nghĩa trên pháp thuật thần thông so sánh với. Nữa sau đó chính là pháp bảo ở giữa, ngưng tụ chân chính pháp thuật thần thông, luận uy lực, vừa so với pháp khí cường đại nhiều. Có thể nói, pháp khí nhiều nhất chỉ có thể tính làm pháp bảo phòng chế phẩm hoặc là uy lực thu nhỏ lại bản. Về phần linh bảo, ẩn chứa trong đó chân chính thiên địa quy tắc, vừa xa phi pháp bảo chỗ có thể so sánh. Những pháp khí này, pháp bảo, linh bảo, uy lực càng mạnh, cần điều khiển năng lực cũng liền càng lớn. Như pháp khí loại vật này, muốn tại luyện khí sĩ trong tay, khả năng phát huy ra chân chính uy lực. Đương nhiên, hậu thiên cảnh giới có hậu thiên chân khí, cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá, sử dụng tương đương chắc trở mà thôi. Vu Sơ thiểm điện xoa nơi tay, nhất thời tinh thần chấn động. Nay thiểm điện xoa thoạt nhìn nhẹ vô cùng, cầm ở trong tay lại tương đương có phân lượng, có chút nặng nghề thần sắc. Ha ha, Quảng Nguyên Tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, sử xuất ra để ta xem một chút ta. Nắm chặt thiểm điện xoa, đem một cổ hậu thiên chân khí đưa vào đi vào. Tăng tăng, tăng 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 tăng. Đùng. Xoạt ken két. Tăng tăng tăng. Thiểm điện xoa trên liền lập tức có một đạo cùng nhau hồ quang tia chớp tràn ra, tại hai căn cái xiên trong lúc đó nhảy lên. Hắc hắc. Vu Sơ đại hỉ, tiếp tục đưa vào chân khí, hồ quang tia chớp tụ trùng một chỗ, một cái tia chớp liên mắt thấy sẽ ngưng tụ thành hình. Nhưng cùng lúc đó, thiểm điện xoa trên lại đột nhiên truyền đến một cổ lực hút, điên cuồng hấp thu Vu Sơ trong cơ thể hậu thiên chân khí, tựa hồ muốn đem hắn đánh một cái cặn dạng. Trong chốc lát, Vu Sơ chân khí trong cơ thể liền bị rút đi hơn phân nửa. Cái kia tia chớp liên lại vẫn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình dấu hiệu, còn đang tụ hợp ở giữa. Không tốt. Vu Sơ sắc mặt đổi, nay thiểm điện xoa uy lực mạnh mẽ không giả, không nghĩ tới điều khiển lại như vậy chắc trở. Hiện tại xem ra, lấy tu vi của mình, có khả năng sử dụng một lần cũng không tệ. Quảng Nguyên Tử đã nhìn ra cái gì, vừa mừng vừa sợ, hét lớn, Lôi đạo hữu, nhanh hơn, tiểu tặc này chân khí không đủ, không đủ lấy sử dụng thiểm điện xoa. Thừa cơ hội này, giải quyết rồi hắn. Vừa nói vừa nhào tới, giơ tay lên một cái thần quyền sức hướng Vu Sơ đánh ra, tiểu tặc coi quyền. Vu Sơ mắt thấy hắn quyền đến, nhất thời nóng nảy, bất chấp để tia chớp liên hoàn toàn ngưng tụ thành hình, giơ tay lên tới, thiểm điện xoa đối về Quảng Nguyên Tử một điểm. Xoạt ken két. Chưa hình tia chớp liên cấp tốc ly khai thiểm điện xoa, đánh ra ngoài, trực tiếp nên hướng Quảng Nguyên Tử. Không tốt. Quảng Nguyên Tử mắt thấy tia chớp liên đánh tới, không khỏi biến sắc. Nghĩ muốn lánh, cái tia chớp thật nhanh, quả thực không thua gì Lôi Chấn thần quyền kính kính quang, nơi nào còn kịp. Trong nháy mắt, tia chớp liên liền cùng Quảng Nguyên Tử quyền kình nhận cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy phanh, xoạt ken két, hai tiếng vang liên tục. Tia chớp liên cùng Quảng Nguyên Tử quyền kình giáp nhau, không bị trở ngại, theo Quảng Nguyên Tử cánh tay của, trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Điện quang lượn lờ, nhất thời đem Quảng Nguyên Tử cả người bao vây tại ở giữa. A! Quảng Nguyên Tử kêu thảm một tiếng, bị điện quang đánh bay ra ngoài, đánh vào phía sau trên vách đá. A! 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 Bởi vậy, không chỉ là Vu Sơ, ngay cả Lôi Chấn cùng Lâm Bội đều cả kinh ngây người. Không ai bị nổi Quảng Nguyên Tử, gặp phải thiểm điện xoa, lại bị một kích liền đánh bay ra ngoài. Đạo trưởng! Lôi Chấn vội vàng kêu lên. Hắc hắc! Quảng Nguyên Tử âm hiểm cười ở giữa, đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Vừa mới một kích kia, hắn lại có thể không chết, chỉ bất quá toàn thân đen sẫm, quả thực bị điện hoàn thành cho bụi. Hắn lạnh lùng nhìn Vu Sơ, trong miệng lại nói, thiểm điện xoa đích xác lợi hại, nhưng ngươi tiểu tặc này chỉ có hậu thiên tam trọng tu vi, căn bản không đủ để thao túng thiểm điện xoa. Quá đáng tiếc, lần này ngươi giết không chết được ta, trên người mình chân khí còn dư lại nhiều ít. Khái khái. Quảng Nguyên Tử nói mấy câu nói đó, đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, tiếng ho khan bên trong, nhịn không được cuồn phún máu tươi, cấp bách vội vàng lấy ra mấy viên thuốc cắn vào. Vừa mới một kích kia, hắn tuy rằng không chết, thủ thương lại cũng không nhẹ. Vu Sơ thấy hắn vừa đứng lên, trên mặt cũng đã biến sắc, nghe xong Quảng Nguyên Tử, càng là sắc mặt đại biến. Vừa mới một kích kia, đích xác không sai biệt lắm đã hao tổn vô ích toàn thân hắn chân khí, mặc dù đúng có thanh linh quả thiên địa linh khí cọ rửa thân thể, bổ sung chân khí. Bổ sung chân khí tốc độ lại xa xa so ra kém loại này tiêu hao. Tiểu tặc này chân khí còn dư lại không nhiều lắm, hai vị đạo hữu cùng nhau bắt hắn. Quảng Nguyên Tử mắt thấy Vu Sơ biến sắc, vừa đắc ý, chăm sóc Lôi Chấn Lâm bội hai người, bắt Vu Sơ. Đi. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, xoay người liền hướng tường đá bên trong bỏ chạy. Chạy đi đâu? Quảng Nguyên Tử cùng Vu Sơ trong lúc đó khoảng cách gần nhất, như trước cách hơn 10 thước xa, muốn ngăn cản Vu Sơ tiến nhập tường đá, nơi nào tới kịp. Rơi vào đường cùng, nhảy lên một cái, lăng không đánh ra một quyền, lại là thần quyền sức. Đi. Vu Sơ toàn thân chân khí hầu như đều bị tranh thủ, vô lực chống đỡ địch, Thanh Vân bước lóe lên, tiếp tục hướng tường đá phóng đi, hắn và tường đá trong lúc đó khoảng cách đã quá gần, mắt thấy sẽ vọt vào tường đá. Quảng Nguyên Tử khẩn trương, đột nhiên bấm tay bắn ra, một quả màu đen viên cầu bay ra, đánh vào Vu Sơ trước mặt trên vách đá, nhất thời nổ lên. Màu đen bột phấn khuyết tán ra, một cổ nồng nặc hương khí đập vào mặt tới, cả gian thạch thất đều là hương. Thứ quỷ gì? Vu Sơ nghe thấy được này cổ hương khí, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thế nhưng lúc này, hắn cũng đến tường đá bên bờ, bất chấp suy nghĩ nhiều, lấy ra thần du đăng, đưa vào chân khí, ánh đèn chiếu chỗ, trực tiếp xuyên thạch mà vào. Không xong, bị hắn chạy thoát. Lôi Chấn biến sắc nói. Quảng Nguyên Tử nói, trốn không thoát đâu, hắn trong ta thiên lý hương, trong vòng 3 ngày, hương khí không tiêu, mặc kệ chạy trốn tới chỗ, cũng sẽ bị ta tìm được. Vu Sơ tiến nhập phía sau vách đá, lập tức dừng lại, nghe được thiên lý hương ba chữ, tâm lý chấn động, nhẹ nhàng một người, lập tức phát giác, cái kia cổ nồng nặc hương khí lại có thể theo tự mình tiến nhập tường đá trong tới. Hắn túi đầu kiểm tra trên người, một ít màu đen bột phấn dính ở tại da tay của hắn trên y phục, thậm chí trên tóc. Hắn đưa tay lau vài cái, màu đen kia bột phấn rất có dính tính, lại có thể sát không đi. Xèo xèo. Kim sắc cự thử cùng ở dưới chân của hắn, cũng tiến vào tường đá, đột nhiên đối về Vu Sơ kêu một tiếng. Vu Sơ quay đầu nhìn lại, theo phát hiện, kim sắc cự thử trên người của lại có thể cũng dính vào không ít màu đen bột phấn. Hắn dùng tay lau một chút, đồng dạng sát không đi. Hắn nhíu nhíu mày, cái này phiền toái. Này màu đen bột phấn tên là Thiên Lý Hương, có thể tỏa ra nồng như vậy liệt hương khí, hiển nhiên là truy tung dùng. Quảng Nguyên Tử tại tối hậu quan đầu đem tung ra tới, nhất định là đúng thuốc này phấn cực có nắm chắc, biết tự mình trong sau khi, tính là trốn ở tường đá ở giữa, cũng vô pháp đem hương khí che giấu. Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được Quảng Nguyên Tử lại nói, tiểu tặc này trả lại trốn ở tường đá mặt trong không đi, hai vị đạo hữu, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Vu Sơ trong lòng dùng mình, lo nghĩ, trong lòng lại là khẽ động, cầm lấy thần du đăng, hướng tường đá một đầu khác đi đến. Quảng Nguyên Tử thanh âm của tiếp theo truyền đến, tiểu tặc này động, hướng bên kia đi, hai vị đạo hữu, chúng ta cùng đi qua. Lâm đạo hữu, ngươi còn tới mặt khác trận hắn, để ngừa hắn từ mặt khác chạy trốn. Lâm Bội đáp ứng một tiếng, thẳng đi trước thông đạo mặt khác, ba người từ hai mặt theo qua đây. Vu Sơ thật sâu nhíu mày, Thiên Lý Hương quả nhiên hội tiết lộ tự mình hành tung, để Quảng Nguyên Tử biết mình ở địa phương nào. Cái này làm thế nào mới tốt? Vu Sơ chính đang sầu lo trong lúc đó, chợt nghe Lôi Chấn lại hỏi, đạo trưởng, nếu như tiểu tặc này một mực trốn ở tường đá mặt trong, không chịu đi ra làm sao bây giờ? Này, Quảng Nguyên Tử lo nghĩ, tựa hồ nghĩ tới biện pháp, Lôi đạo hữu, ngươi nói đến đây mà. Thanh âm đột nhiên thấp xuống, đổi dùng truyền âm nói chuyện. Chương 55, tương kế tự kế. Vu Sơ nghe không được đối phương đang nói cái gì, nhịn không được nhíu nhíu mày, bọn họ đang làm cái gì? Thật chẳng lẽ tìm được rồi biện pháp? Lo nghĩ, lại cảm thấy không quá khả năng, nơi này tường đá, ngay cả Bích Lân thú đều không thể phá hư, bọn họ thì có biện pháp gì đối phó tự mình? Nghe nữa thời gian, tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng xa, tựa hồ có người đi ra ngoài. Quảng Nguyên Tử cười hắc hắc một tiếng, tựa hồ tại tường đá bên ngoài ngồi xuống. Vu Sơ càng thêm nghi hoặc, bọn họ muốn làm gì? Quảng Nguyên Tử giữ lại, rời đi hiển nhiên là Lôi Chấn. Vu Sơ lo nghĩ, đoán không được tính toán của đối phương, liền tại tường đá bên trong ngồi xuống, vận công khôi phục. Thiểm điện xoa cái kia một chút, không sai biệt lắm đem toàn thân hắn chân khí tranh thủ, phải kịp thời khôi phục lại mới đi, nói cách khác, gặp phải biến cố thì phiền toái. Chuyển qua Giang Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, hóa thành thái cực đồ, bắt đầu cọ rửa thân thể của chính mình. Tại Thanh Linh Quả Thiên Địa linh khí cung ứng dưới, phối hợp với Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, cũng không lâu lắm, Vu Sơ mất đi chân khí, liền thôi khôi phục lại, vừa thay đổi tinh thần sáng láng. Nghiêng hai lắng nghe, Quảng Nguyên Tử vẫn ngồi ở tường đá bên ngoài không đi, nghi ngờ nói: "Đạo sĩ kia, đến tột cùng muốn làm cái gì?" "Quên đi, mặc kệ hắn, Thiểm Điện Xoa đã tới tay, ly khai nơi này lại nói." Tiếp theo đứng dậy, dẫn theo thần du đăng, theo tường đá, hướng một hướng khác đi đến. "Hắc hắc, còn muốn chạy, đi rơi sao?" Quảng Nguyên Tử thanh âm của theo sắt mà từ tường đá bên ngoài truyền đến, hắc hắc cười nhạt, đứng lên, theo Vu Sơ đi tới. Mặt khác, Lâm Bội cũng theo qua đây, để ngừa Vu Sơ từ tảng đá mặt trong đi ra ngoài, đi qua thông đạo, trốn hướng khác một con đường. Vu Sơ oán hận nói: "Tặc đạo sĩ, ngươi có bản lĩnh, vẫn theo." Nói xong mặc kệ Quảng Nguyên Tử, theo tường đá, đi thẳng đến thông đạo bức tường, dọc theo thông đạo bức tường, tiếp tục về phía trước chạy trốn. Hắc hắc. Quảng Nguyên Tử cũng không đáp nói, cười lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ. Xem ra rời đi dưới đất mê cung trước khi, trước phải tìm một chỗ bỏ rơi bọn họ mới được. Vu Sơ đi một đoạn đường, phát hiện không bỏ rơi được hai người, không khỏi sầu lo đứng lên. Dưới đất mê cung khắp nơi đều là đá thông đạo, mình còn có biện pháp cùng Quảng Nguyên Tử đọ sức. Một khi đi ra ngoài, không có tảng đá, có thể thì phiền toái. Thiểm Điện Xoa trái lại một món bảo bối, một kích dưới, ngay cả Quảng Nguyên Tử đều không đỡ được. Chỉ là này Thiểm Điện Xoa dùng, đại giới thực sự quá lớn. Sử dụng một lần, thậm chí không được một lần, sẽ đem tự mình toàn thân chân khí tranh thủ. Liên lần này, còn đánh nữa thôi chết Quảng Nguyên Tử, chỉ có thể đem đánh thành trọng thương. Nhưng trọng thương Quảng Nguyên Tử cũng không phải không có chân khí mình có thể chống lại. Ở nơi nào khả năng bỏ qua bọn họ? Vu Sơ ngưng thần suy tư. Chính suy tư trong lúc đó, thình lình nghe đến xa xa truyền đến ca một tiếng bén nhọn chim hót. Ngay sau đó tiếng bước chân vang, có người đang ở hướng cái phương hướng này nhanh chạy tới. Vu Sơ trong lòng chấn động, Lôi Chấn bọn họ đã trở về, đang giở trò quỷ gì? Chỉ nghe Lôi Chấn rất xa kêu một tiếng, "Đạo trưởng!" Quảng Nguyên Tử hiển nhiên cũng nghe được cái kia thanh âm chim hót, đại hỉ hỏi, "Hỏa Linh Điểu dẫn tới rồi?" Lôi Chấn nói, "Dẫn tới rồi." Quảng Nguyên Tử nói, "Đem dẫn tới nơi này tới, để nó đi đối phó Vu tiểu tặc." "Là." Lôi Chấn cả tiếng đáp ứng, trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu mừng rỡ chi ý. "Hỏa Linh Điểu, đó là vật gì?" Vu Sơ càng thêm nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nhan sắc đổi đổi, thất thanh nói, "Không tốt." Trong nháy mắt đoán được cái gì không tốt khả năng. Tiếp theo tiếng bước chân càng ngày càng vang, chính đang hướng về mình trốn tường đá vọt tới, càng ngày càng gần, theo sát mà, cái kêu bén nhọn tiếng chim hót liền tại gần bên vang lên. "Mau tránh!" Quảng Nguyên Tử hét lớn một tiếng. Ống tay áo âm hưởng, ngay tường đá bên bờ, có người thả người dựng lên, hướng một hướng khác tránh đi. Tiếp theo đó là một tiếng nặng nề kéo dài hô. Tựa hồ là tại thổi khí, khí lưu ở giữa, lại hàm chứa hỏa diễm một loại đồ vật. Loại này nặng nề kéo dài tiếng hô, chỉ có cụ gió lay động hỏa diễm thì mới hội phát ra ngoài. Đây là cái gì thanh âm? Vu Sơ nghi hoặc trong lúc đó, trốn tường đã đột nhiên nóng lên. Đáng chết, bọn họ nghĩ muốn chết cháy ta, con kia Hỏa Linh Điểu, quả nhiên sẽ thả hỏa. Vu Sơ lập tức hiểu được, biết mình mới vừa suy đoán, quả nhiên là chính xác. Cái kia tường đá càng ngày càng nóng, trong chốc lát, tựa như đặt mình trong hỏa lò bình thường, tất cả tảng đá đều nóng nóng lên. Xèo xèo, xèo xèo chi. Kim sắc cự thử đầu tiên khiêng không được loại này nhiệt lực, kêu lên, lại gọi vừa nhảy. Nguy rồi, con này Hỏa Linh Điểu có ít nhất tiên thiên nhất trọng thực lực, thả ra hỏa diễm cũng không phải vậy hỏa diễm. Thời gian lâu dài, ta và nó không bị chết cháy tại tường đá mặt trong không thể. Vu Sơ không dám nhiều đàm, nhắc tới thần du đăng, chăm sóc một tiếng, đi mau. Trước chạy về phía trước. Kim sắc cự thử theo sát không rời. Ca. Hỏa Linh Điểu thét chói hai lần nữa truyền đến, lại có thể theo Vu Sơ đuổi qua đây. Ha ha. Con này Hỏa Linh Điểu là Phổ Nguyên đạo nhân luyện khí dùng, có ít nhất tiên thiên nhất trọng thực lực, tiếp cận nhị trọng. Hỏa diễm lợi hại, trí tuệ cũng không cao, một khi bị nó cuốn lên, ném điều ném cũng cởi. Xem tiểu tặc này có thể chạy trốn tới chỗ, chúng ta cùng đi qua. Quảng Nguyên Tử thanh âm của cũng theo truyền đến, theo như lời nói, lại làm cho Vu Sơ lần nữa biến sắc. Ném điều ném cũng cởi. Đáng chết. Vu Sơ nhịn không được mắng một tiếng, ý niệm trong lòng lóe lên, suy tư về vùng thoát khỏi Hỏa Linh Điểu biện pháp. Ca. Hô. Hắn này một suy tư, bước chân chậm lại, Hỏa Linh Điểu lại gọi một tiếng, tiếp theo truyền đến bật hơi thanh âm của, nghĩ đến lại là tại phun hỏa. Này một ngụm hỏa phun ra ngoài, tường đá lại là nóng lên. Đáng chết. Vu Sơ lần nữa mắng một tiếng. Ngay vào lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một cái chủ ý, Bích Lân thú, được rồi, con kia Bích Lân thú, canh giữ ở đệ nhất gian thạch thất bên ngoài, đem dẫn tới Bích Lân thú nơi nào đây? Bích Lân thú thực lực tương đương với tiên thiên tứ trọng, cùng La Khưu thú không sai biệt lắm, vượt qua xa chỉ tương đương với tiên thiên nhất trọng, không được nhị trọng Hỏa Linh Điểu. Này hai loại quái thú không thuộc về đồng nhất loại, một khi gặp gỡ, không hợp lại cái ngươi chết ta sống không thể. Hỏa Linh Điểu không thể nào là Bích Lân thú đối thủ, bất kể là bị Bích Lân thú giết chết, vẫn bị Bích Lân thú cưỡng chế di dời, mình cũng có thể nhân cơ hội thoát thân. Không chỉ có thoát thân, thậm chí còn có thể lợi dụng Bích Lân thú giết chết Quảng Nguyên Tử. Nghĩ vậy mà, nhất thời đại hỉ, theo trong trí nhớ phương hướng, dọc theo thông đạo, hướng Bích Lân thú chỗ ở thạch thất chạy đi. Vu Sơ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, con kia Hỏa Linh Điểu cũng nhanh hơn tốc độ truy chạy tới. Vu Sơ tại tường đá mặt trong, cực mất linh liền, tốc độ nếu so với tình hình trung hạ chậm nhiều, bởi vậy căn bản không pháp vùng thoát khỏi tường đá phía ngoài Hỏa Linh Điểu. Truy, tiểu tắc trốn không thoát đâu. Quảng Nguyên Tử mắt thấy Vu Sơ nhanh hơn tốc độ, cũng không để ở trong lòng, chỉ là chăm sóc Lôi Chấn cùng Lâm Bội hai người đuổi theo. Hỏa Linh Điểu trí tuệ không cao, một khi cuốn lấy cái kia người, sẽ chết đuổi tới đấy. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Hỏa Linh Điểu, không dựa vào là gần quá, Hỏa Linh Điểu liền sẽ không buông tha Vu Sơ, công kích bọn họ. Ba người thật chặt theo Hỏa Linh Điểu, đuổi theo Vu Sơ. Vu Sơ chạy vội một đoạn, đột nhiên đến một chỗ cửa thông đạo, nhất thời ra tường đá, hiện thân đi ra. A, tiểu tặc đi ra. Quảng Nguyên Tử cả tiếng kêu lên, vừa mừng vừa sợ. Vu Sơ nhịn không được trên mặt biến sắc. Lối đi kia bức tường cũng không phải một mực thông hướng phía trước, thỉnh thoảng tổng gặp phải ngã ba, xuất hiện một cái lối đi cửa khẩu, một khi đến cửa thông đạo, hắn không nghĩ hiện thân đi ra cũng không thể. Ca. Này vừa ra tới, Hỏa Linh Điểu tiếng kêu cũng liền càng thêm bén nhọn rõ ràng. Phản phất đang ở Vu Sơ vang lên bên hai. Vu Sơ biến sắc dưới, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, này nhìn một cái, mới thả định rồi vài phần. Cái lối đi này bức tường thật dày, khoảng chừng có hơn 10 thước, ngã ba cửa khẩu để ngang thông đạo bức tường ở giữa, giống như là một cái đường hầm, nối liền cái lối đi này cùng cái kia một con đường. Nay đường hầm cũng không cao, chỉ có 2-3 mét thần sắc, xa không có đất hạ mê cung phòng đỉnh cao như vậy. Hỏa Linh Điểu tại thông đạo bức tường bên ngoài đuổi theo tự mình, thấy tự mình từ trong thông đạo đi ra, nghĩ muốn công kích tự mình, nhất định phải bay thấp, đem đầu dò vào cửa thông đạo. Nếu không, phun ra hỏa diễm vẫn như cũ sẽ bị tường đá ngăn trở. Nhưng nó nghĩ muốn bay thấp, đem đầu dò vào ngã ba cửa khẩu, liền cần thời gian. Những thời giờ này, cũng đủ tự mình đi qua ngã ba, chạy tới mặt khắc tường đá bên trong đi. Hỏa linh điểu kêu lên như vậy một tiếng thời điểm, thân thể còn không có bay thấp tới. Bởi vậy Vu Sơ nhìn một cái, chỉ thấy một cái to lớn hồng sắc điểu thân. Cả hỏa linh điểu bay thấp tới, thăm dò tiến nhập ngã ba cửa khẩu, Vu Sơ đã sớm chạy vào mặt khắc tường đá mặt trong đi. Ca. Hô. Hỏa linh điểu không gặp Vu Sơ, nhất thời nổi giận, đối về ngã ba cửa khẩu, mạnh lực phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm từ ngã ba này một đầu đi vào, cự tuyệt một đầu khác đi ra. Nhưng ngọn lửa này tuy rằng mãnh liệt, lại không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Vu Sơ tiến nhập tường đá, tiếp tục về phía trước chạy trốn. Hắc hắc. Quảng Nguyên Tử đột nhiên âm cười một tiếng, hướng Lôi Trần máy mắt, dưới chân đột nhiên nhanh hơn, lướt qua hỏa linh điểu, thi triển một bộ khinh thân công pháp, nghĩ trước chạy đi. Lôi Trần gật đầu, hiển nhiên đoán được Quảng Nguyên Tử dự định. Quảng Nguyên Tử thấy Vu Sơ từ ngã ba cửa khẩu hiện thân đi ra, liền dự định lướt qua Vu Sơ cùng hỏa linh điểu, tại hạ một người ngã ba cửa khẩu chặn lại. Quảng Nguyên Tử đã trúng tiềm điện xoa một kích, bị thương không nhẹ, lúc này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ăn xong dược vật, không sai biệt lắm đã tốt lắm hơn phân nửa. Hắn là không có Vu Sơ như vậy xa xỉ, trực tiếp dùng thiên phẩm địa bảo, lợi dụng thiên địa linh khí chữa thương, trên người dược vật nhưng cũng không sai. Lúc này thi triển ra khinh thân công pháp, chạy về phía trước, tốc độ thật nhanh. Hắn tận lực thu liễm lại tự thân khí tức, rơi xuống đất không tiếng động, không lâu sau khi, lại càng qua hỏa linh điểu, lướt qua Vu Sơ, tiếp tục chạy về phía trước, đến kế tiếp ngã ba cửa khẩu, trực tiếp đi vào ngã ba, nín thở hơi thở, tại ngã ba mặt trong dừng lại, chuẩn bị chặn Vu Sơ, ở chỗ ban đầu lúc đi ra, sấn hắn không chuẩn bị, tiến hành đánh lén. Hắn đem thần quyền sức kinh lực toàn bộ ngưng tụ ở trên tay, chuẩn bị Vu Sơ vừa ra tới, liền cho hắn một kích chí mạng. Đạo sĩ kia dự định có thể nói 10 phần tinh tế, cố ý đi tới ngã ba một nửa kia. Biết tại đây một nửa chặn lại Vu Sơ, tự mình kẹp ở hỏa linh điệu cùng Vu Sơ trong lúc đó, tính là có khả năng đánh lén đến Vu Sơ, cũng muốn thừa nhận hỏa linh điệu công kích. Mà ở một nửa kia chặn lại Vu Sơ, nhưng là đem Vu Sơ đưa với mình cùng hỏa linh điệu trong lúc đó, để Vu Sơ đồng thời thừa nhận mình và hỏa linh điệu công kích. Hai ngã ba cửa khẩu trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, Quảng Nguyên Tử chỉ chờ một đoạn ngắn thời gian, liền nghe được tường đá mặt trong truyền đến động tĩnh, hiển nhiên Vu Sơ sắp đi ra. Trong lòng hắn vui mừng, càng phát ra thu liễm lại tự thân khí tức, nhắc tới quyền phải, ngưng khí làm bộ. Nháy mắt giữa, Vu Sơ liền từ tường đá mặt trong nhô đầu ra. Quảng Nguyên Tử vừa thấy hắn lộ ra đầu tới, không chút nghĩ ngợi, đó là một quyền đánh ra. Một quyền này uy mãnh cực điểm, Quảng Nguyên Tử dùng hết toàn lực, nghĩ muốn một quyền đem Vu Sơ đánh chết. Tặc đạo sĩ, ngươi ở đây mà đánh lén, đã cho ta đoán không được. Vu Sơ đầu vừa hướng ra phía ngoài tìm tòi, lập tức rụt trở lại. Quảng Nguyên Tử này toàn lực đánh ra một quyền nhất thời thất bại, đánh vào trên vách đá. Dâm một tiếng, đá vụn hạ xuống. Ca. Quảng Nguyên Tử ngẩn ra dưới, còn không có phục hồi tinh thần lại, hỏa linh điệu tiếng kêu liền từ ngã ba một đầu khác truyền đến. Chương 56, mệnh. A. Quảng Nguyên Tử sắc mặt đại biến, ngẩng đầu hướng ngã ba một đầu khác nhìn lại. Đúng dịp thấy hỏa linh điệu ló đầu vào, đối với mình, há mồm ra. Hô. Một cái màu đỏ hỏa long từ hỏa linh điệu trong miệng phun ra, cuốn vào trong thông đạo, kịch liệt hỏa diễm cấp tốc lấp đầy thông đạo, trực tiếp hướng Quảng Nguyên Tử xoắn tới. Vô liêm sỉ. Quảng Nguyên Tử tức giận chửi ầm lên, dưới sự tức giận, trên trán chán ra điều điều gân xanh. Đưa tay vừa nhấc, thần quyền sức về phía trước đánh ra, quyền phong gào thét, nỗ lực ngăn trở một chút hỏa linh điệu phún ra hỏa diễm. Đồng thời hai chân ngừng một lát, người nhẹ nhàng về phía sau lui nhanh. Cứ việc hỏa linh điệu thực lực và hắn không sai biệt lắm, đều ở đây tiên thiên nhất trọng thần sắc. Nhưng hỏa linh điệu chính là dị thú, phun ra cũng không phải là bình thường hỏa diễm, hơn nữa thực lực tiếp cận tiên thiên nhị trọng. Quảng Nguyên Tử mặc dù không có chân chính cùng nó đã giao thủ, cũng biết liều mạng, mình thần quyền sức tuyệt đối không phải là hỏa linh điệu linh hỏa đối thủ. Này linh hỏa không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa nhiệt độ kỳ cao, nói cách khác, Phổ Nguyên đạo nhân cũng sẽ không cầm nó tới luyện khí. Bởi vậy Quảng Nguyên Tử một trường vô ra sau khi, liền hướng sau lui nhanh. Hắc hắc. Nhưng Quảng Nguyên Tử vừa mới vừa nhảy lên, thân hình trả lại trên không trung, liền nghe được cười lạnh một tiếng. Vu Sơ lần nữa từ tường đá bên trong nô đầu ra, tại trong tay của hắn, chính cầm chuôi này thiểm điện xoa. Thiểm điện xoa trên, một cái tia chớp liên đã ngưng tụ thành hình. Không. Quảng Nguyên Tử gấp đến độ kêu to, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đi tìm chết ta. Vu Sơ hét lớn một tiếng, thiểm điện xoa nhắm ngay không trung Quảng Nguyên Tử nhẹ nhàng điểm một cái. Soạt ken két. Tia chớp liên bay ra, đánh vào Quảng Nguyên Tử trên người của, trực tiếp đem Quảng Nguyên Tử từ không trung kích rơi xuống. Đồng thời, tia chớp liên đánh tới trên người của hắn sau khi, lập tức hóa thành một cái hàng rào điện, đem rộng nguyên tử gắn vào trong đó, phát ra liên tiếp từ từ thanh vang. Một kích này dưới, lần nữa đem Quảng Nguyên Tử biến thành một người da đen. Không. Quảng Nguyên Tử phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Hô. Hỏa linh điệu linh hoạt cũng vừa ở phía sau, đột phá hắn thần quyền sức, cuốn tới, đem Quảng Nguyên Tử bao phủ ở trong đó. A. Quảng Nguyên Tử kêu thảm thiết từ trong hỏa diễm truyền ra, tóc, y phục thậm chí thân thể đều bốc cháy lên, biến thành một hỏa nhân. Hô. Hỏa linh điệu thế không ngừng, theo sát mà lại là một ngụm linh hỏa phun ra. Trên lửa thêm hỏa, hỏa thế mạnh hơn. Ngọn lửa này không giống với vậy hỏa diễm, nếu không, Phổ Nguyên đạo nhân luyện khí cũng sẽ không dùng nó. Quảng Nguyên Tử trên người vốn là có thương, vừa bị Vu Sơ thiểm điện xoa một kích, thương càng thêm thương. Lúc này bị linh hỏa một đốt, cũng không lâu lắm, liền đã chết đi, ngay cả thân thể đều thiêu thành cho tàn. Này tặc đạo sĩ, thiện nghi hắn. Vu Sơ trốn ở tường đá mặt trong, hai nghe được Quảng Nguyên Tử tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng, dần dần không có thanh âm, liền suy đoán đối phương đã chết, nhịn không được mắng một câu. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, đi ngang qua thứ nhất ngã ba khẩu thời điểm, cũng đã đoán được Quảng Nguyên Tử vô cùng có khả năng sớm chạy đến trước mặt ngã ba mặt trong, chặn đánh tự mình. Lập tức tương kế tự kế, thăm dò dụ dỗ Quảng Nguyên Tử xuất thủ, tự mình lại lùi về tường đá mặt trong, cả Quảng Nguyên Tử cùng Hỏa Linh Điệu kết giao vào tay, liền lại từ tường đá trong đi ra, dùng tiệm điện xoa đánh lén. Dù sao cũng hắn có thần du đăng, có thể tùy ý ra vào tường đá, dùng tường đá bảo vệ mình, không cần lo lắng nguy hiểm. Quả nhiên một cái dưới, liền thôi đã thủ. Chỉ là, hắn không ngờ tới là Quảng Nguyên Tử liền chết như vậy. Hắn vốn đang dự định đem Quảng Nguyên Tử dẫn tới Bích Lân Thú chỗ, mượn Bích Lân Thú đối phó Quảng Nguyên Tử, lại không ngờ tới trời xui đất khiến, Quảng Nguyên Tử chết ở nơi này. Trong lòng hắn không chỉ có loại cảm giác khác thường, nhưng cảm giác này còn không có duy trì liên tục bao lâu, liền lại nghe đến Hỏa Linh Điệu một tiếng để gọi. Ca. Ngay sau đó, hô. Hắn nơi thân tường đá lại là nóng lên. Không tốt, Hỏa Linh Điệu giết chết Quảng Nguyên Tử, lại đem mục tiêu chuyển hướng ta. Vu Sơ ý niệm xoay một cái, lập tức trở về chạy đi, Hỏa Linh Điệu theo sát mà không thả, tiếp tục phun hỏa thiêu hắn. Vu Sơ chỉ chạy đến một nửa, liền ngừng lại, từ tường đá mặt khác chạy vội đi ra ngoài, chạy vào khác một con đường. Lúc này, hắn và Hỏa Linh Điệu trong lúc đó, liền thôi cách một con đường bức tường. Dưới đất mê cung thông đạo bức tường rất dày, có ít nhất hơn 10 thước, nghĩ muốn phá hư thông đạo bức tường, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chí ít chỉ có tiên thiên nhất trọng thực lực Hỏa Linh Điệu làm không được. Bởi vậy Hỏa Linh Điệu nghĩ muốn đuổi theo hắn, thế không từ ngã ba cửa khẩu vòng qua tới không thể. Cả nó từ ngã ba cửa khẩu vòng qua tới, Vu Sơ đã chạy xa. Tại khác một con đường rậm, chính là Lâm Bội, nàng phụng Quảng Nguyên Tử chi mệnh, tại cái lối đi này mặt trong, chặn đường Vu Sơ, để ngừa Vu Sơ đi qua thông đạo, từ nơi này một mặt chạy trốn. Lại không ngờ tới biến hóa phát sinh nhanh như vậy, Quảng Nguyên Tử nghĩ muốn đánh lén Vu Sơ, tự mình ngược lại bị Hỏa Linh Điệu chết cháy. Bởi vậy Lâm Bội cũng ngây dại, nhất thời không biết là có nên hay không tiếp tục đi trước, mắt thấy Vu Sơ từ trong thông đạo đi ra, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Vu Sơ nhìn nàng liếc mắt, lạnh lùng hỏi, "Lâm đạo hữu cũng muốn cùng ta đối nghịch?" Vừa mới thiểm điện xoa một kích, lần nữa đem trên người của hắn chân khí tranh thủ. Tại Hỏa Linh Điệu đuổi theo dưới, căn bản không kịp khôi phục. Có thể nói, bây giờ Vu Sơ chính là một cái thùng rỗng, một khi động lên tay tới, tuyệt đối không phải là Lâm Bội đối thủ. Hắn sở dĩ tuyển chọn từ Lâm Bội bên này đi, là bởi vì bên kia là Lôi Chấn, hắn đã thương Lôi Thất, lại cùng Lâm Bội liên thủ, thiếu chút nữa giết chết Lôi Chấn, cùng Lôi Chấn trong lúc đó, có thể nói không chết không ngất. Về phần Lâm Bội, Vu Sơ đã từng cùng nàng liên thủ kháng địch, cũng coi như từng có một đoạn hương khói thỉnh. Tính là nàng không để ý nhớ tình bạn cũ tình, thực lực của nàng cũng so với Lôi Chấn kém hơn một đường, càng dễ ứng phó một ít. Lâm Bội nhưng không biết Vu Sơ nội tình, mắt thấy Vu Sơ mắt lạnh nhìn mình chằm chằm, lại đem thiểm điện xoa đem ra, tựa hồ tùy thời đều muốn động thủ thần sắc, nàng tự biết lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối không cách nào ngăn chặn thiểm điện xoa một kích. Vội vã lắc đầu, Vu đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Sở dĩ truy ngươi, đều là Quảng Nguyên Tử bức bách, cũng không phải là xuất phát từ bản ý, hiện tại Rộng Nguyên Tử đã chết, chúng ta không cần phải nữa tương tàn sát. Vu Sơ run lên thiểm điện xoa, đã như vậy, ngươi thối lui. Là. Lâm Bội không biết là sợ hãi thiểm điện xoa, hay là thật không muốn cùng hắn là địch, quả nhiên lui về phía sau mở, cũng một liền lùi lại vài chục bước. Vu Sơ trong lòng an tâm một chút, gật đầu, đang muốn hướng phía trước tường đá đi đến. Ngao. Giống. Điếc tai gầm rú đột nhiên truyền đến. Kèm theo nặng nề tiếng chân, hiển nhiên có lợi hại đồ vật đang ở hướng bên này chạy tới, mắt thấy sắp đến gần bên. Lâm Bội vừa nghe loại này thanh thế, xoay người bỏ chạy. Xèo xèo, xèo xèo chi. Kim sắc cự thử cũng gấp, cắn Vu Sơ y phục, ra sức hướng mặt khác tường đá kéo hắn. Bích Lân thú. Vu Sơ trên mặt thất sắc, hô, chạy mau. Không chút nghĩ ngợi, dẫn theo thần du đăng, hướng mặt khác tường đá mặc đi. Tương đương với tiên thiên tứ trọng thực lực Bích Lân thú, tuyệt đối không phải là hiện ở hắn có khả năng chống đỡ địch. Ca. Hỏa Linh Điểu đi qua ngã ba, cũng theo đuổi qua đây. Vu Sơ càng thêm sốt ruột, tay cầm thần du đăng, đi qua một con đường bức tường, tiến nhập thông đạo, liền lập tức hướng khác một con đường bức tường đi. Có thần du đăng, hắn không cần tận lực đường vòng, từ ngã ba cửa khẩu trải qua, trực tiếp đi qua tường đã là được, thật to tiết kiệm thời gian. Nhưng tính là như vậy, như trước ném không cởi Bích Lân thú. Có tiên tiên tứ trọng thực lực Bích Lân thú, tốc độ nhanh hơn hắn thực sự nhiều lắm. Tiếng chân ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cặc cặc chim hót, hiển nhiên Bích Lân thú cùng Hỏa Linh Điểu đi ở cùng nhau, đều ở đây đuổi theo hắn. Đáng chết. Vu Sơ chạy trốn ở giữa, nhịn không được mắng một câu, hoán giận nói, Bích Lân thú gặp phải Hỏa Linh Điểu, thế nào không đánh nhau, điều truy ta làm cái gì? Hắn cũng không muốn nghĩ, hắn hai lần đánh lén Bích Lân thú, hai kiếm điều đâm vào Bích Lân thú cốc trên đường, Bích Lân thú hận hắn tận xương, không truy hắn mới là lạ. Về phần Hỏa Linh Điểu, Hỏa Linh Điểu thực lực xa không bằng Bích Lân thú, sao dám chủ động hướng Bích Lân thú khiêu khích? Đương nhiên cũng phải đuổi hắn. Nay còn muốn quái trên người hắn trong Quảng Nguyên Tử Thiên Lý Hương, hương khí nồng nặc, trong vòng 3 ngày, hương khí không tiêu. Bởi vậy chạy đến chỗ, điều mơ tưởng chạy trốn Bích Lân thú truy tung. Vu Sơ dẫn theo thần du đăng, mang theo kim sắc cự thử, một cái sức về phía trước chạy trốn. Nhưng hắn vừa dùng qua thiểm điện xoa, chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm bị tranh thủ, mặc dù có linh dược cung cấp thiên địa linh khí để hắn khôi phục, rồi lại nơi nào có thể khôi phục nhanh như vậy? Cứ như vậy, hay là bởi vì mới được rượu thanh đan duyên cớ? Diệu Thanh Đan làm linh đan, cung cấp thiên địa linh khí so với thanh linh quả còn muốn càng đậm một ít. Nói cách khác, chân khí của hắn kiệt quệ, sớm đã bị Bích Lân thú cùng Hỏa Linh điệu đuổi kịp. Còn là như vậy, một thú một chim cùng hắn trong lúc đó khoảng cách cũng đúng càng ngày càng gần. Xèo xèo. Mắt thấy lại đến một gian thạch thất, Vũ Sơ nhận được, này gian thạch thất chính là để đặt đan dược cái kia một gian. Kim Sắc Cự Thử thấy căn này đan phòng, chạy gấp vài bước, chạy vội tới đan cửa phòng trước, vừa quay đầu lại, đối về Vũ Sơ kêu một tiếng. Xem nó ý tứ, hiển nhiên là muốn để Vũ Sơ tiến nhập đan phòng tránh né. Không được. Vũ Sơ lắc đầu liên tục, đan phòng có khả năng ngăn trở Bích Lân thú cùng Hỏa Linh điểu, lại đỡ không được Hỏa Linh điểu linh hỏa nhiệt lực. Cái kia linh hỏa quá quái dị, kỳ nóng không nói, nhiệt lực chuyển cũng tựa hồ không bị trở ngại mở dạng, dễ dàng đi qua mấy chục mét tường đá, nhiệt lực hầu như không có tiêu giảm nhiều ít. Xèo xèo. Kim Sắc Cự Thử rồi hướng hắn gọi một tiếng, một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Vũ Sơ làm sao có thời giờ cùng nó giải thích, trực tiếp hô, đi mau. Chính phải tiếp tục chạy trốn, đột nhiên. Ngao. Giống. Bích Lân thú gầm rú lần nữa truyền tới, này chỉ chốc lát kéo dài, con quái thú kia không biết từ nơi nào quấn qua đây, vô thanh vô tức đuổi tới gần bên. Từ phía sau vách đá hiện thân đi ra, đối về Vũ Sơ phương hướng, đột nhiên một hơi thở phun ra. Một cổ tuyệt mãnh khí lưu bừng lên, vừa mới đánh vào Vũ Sơ trên lưng của. Vũ Sơ tại mới vừa chạy nhanh ở giữa, toàn thân chân khí đều cơ hồ tiêu hao vô ích. Này một cổ khí lưu đánh tới, thậm chí ngay cả tránh cũng không kịp tránh, đã bị đánh bay ra ngoài. Đây là tương đương với tiên thiên tứ trọng thực lực toàn lực một kích, lại là ở chỗ ban đầu không hề năng lực chống cự điều kiện tiên quyết. Vũ Sơ bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đánh vào đối diện trên vách đá. Vũ Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, còn không có rơi xuống đất, cũng đã ngất đi. Trong thân thể hắn mặt đột nhiên kỳ dị sáng lên, bắn ra nói đạo kim quang. Theo sát mà, một con trậu rửa mặt lớn thái cực đồ đột nhiên từ trong thân thể hắn mặt chui ra, bắn ra kim quang, đưa hắn gắn vào ở giữa. Thấy loại tình cảnh này, Kim Sắc Cự Thử cùng Bích Lân thú cùng với vừa chạy tới Hỏa Linh điểu đều ngẩn ở đây chỗ. Chương 57, vô thượng vận may. Vũ Sơ, Vũ Sơ. Vũ Sơ mơ mơ màng màng, nghe được có người hô gọi mình, nhịn không được mở hai mắt ra. Nay một mở hai mắt ra, liền lập tức phát hiện, tự mình chỗ ở trên hư không ở giữa, thân thể lại là nổi lơ lửng. Tại trước mặt hắn, một vị đạo trưởng lão giả ngồi xếp bằng, mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, tại lão giả kia phía sau, treo một mặt chậu rửa mặt lớn thái cực đồ bắn ra kim quang, chậm rãi chuyển động, rọi sáng mảnh không gian này. Vũ Sơ nghiêng người, ngồi dậy, kinh nghi nói, ngươi là ai? Ta chết sao? Đây là đâu mà? Không cần kinh hoàng. Cái kia đạo trang lão giả mỉm cười nói, đây là đang của ngươi ý niệm ở giữa. Ý niệm của ta ở giữa? Vũ Sơ sửng sốt, tiếp tục hỏi, vậy ngươi là ai? Ta. Cái kia đạo trang lão giả suy tư một chút, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút thương cảm, sau một lát mới nói, ta là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh? Vũ Sơ thân thể chấn động mạnh, khó có thể tin nói, tu hành bên trong Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc nói lời này, hắn liên thanh âm điệu run rẩy, Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mình Ngọc Thanh thượng huyền kinh giống như hắn có quan hệ. Tu hành một trong đạo gia chí tôn, tự mình gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái kia đạo trang lão giả lắc đầu, trên mặt thần sắc càng thêm thương cảm chút ít, có lẽ là vậy, ta quên mất. Vũ Sơ khiếp sợ cực điểm, làm sao có thể? Ngươi làm sao biết ngay cả mình là ai đều quên? Cái kia đạo trang lão giả nói, không có gì không thể nào, ta đã chết, hiện tại còn giữ lại chỉ là một luồng thần niệm mà thôi. Ngay cả này cổ thần niệm, điều kiên trì không được bao lâu, có thể cùng ngươi đã nói lời nói này sau khi sẽ triệt để tiêu thất. Đã chết. Vũ Sơ càng thêm khiếp sợ, đồng thời một cổ sợ hãi khó tả cảm nảy lên tâm tới, nhịn không được hét lớn, ngươi là tu hành à, làm sao sẽ chết? Đạo trang lão giả lần nữa lắc đầu, không có gì không thể nào, bất luận kẻ nào cũng sẽ chết. Vũ Sơ tiếp tục hỏi tới, vậy là ngươi chết như thế nào? Ta nhớ không rõ. Đạo trang lão giả một bên suy tư vừa nói, ta hiện tại còn giữ lại chỉ là một luồng thần niệm, rất nhiều chuyện đều quên. Ngươi hỏi ta chết như thế nào, ta chỉ nhớ rõ thiên địa chiến trường, vĩnh hằng đường, vũ trụ luân hồi, siêu thoát thế giới. Ai? Ta lưu lại ký ức quá ít, ngoại trừ những ở ngoài này, cái gì đều không nhớ rõ. Thiên địa chiến trường, vĩnh hằng đường, vũ trụ luân hồi, đó là cái gì? Vũ Sơ tiếp tục hỏi. Đạo trang lão giả thở dài nói, ta không nhớ rõ, ngươi muốn biết, có thể liền cần tự mình đi thăm dò. Ta. Vũ Sơ lắc đầu liên tục, tâm lý đã dậy rồi lùi bước ý niệm, đùa gì thế, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đại năng đều bỏ mình, tự mình có tư cách gì đi thăm dò. Đạo trang lão giả có thể nhìn thấu nội tâm hắn nghĩ cách, mỉm cười nói, ngươi bây giờ đương nhiên không có cái loại này tư cách, một mực tu luyện tiếp, một ngày nào đó ngươi biết muốn đi biết đến. Vũ Sơ manh lắc đầu, sẽ không, sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không muốn biết. Đạo trang lão giả mặt lộ mỉm cười, cũng không cùng hắn cãi cọ. Vũ Sơ lo nghĩ, lại hỏi, ngươi làm sao biết tại ý niệm của ta ở giữa? Đạo trang lão giả Ngọc Thanh nói, ta ngã xuống sau khi chỉ còn lại có một luồng thần niệm, này sợi thần niệm bám vào mệnh đồ mặt trên. Ngươi chiếm được mệnh đồ, ta cũng sẽ tùy mệnh đồ tiến nhập ý thức của ngươi. Mệnh đồ? Vũ Sơ lại là ngẩn ra. Ngọc Thanh nói, chính là Ngọc Thanh thượng huyền kinh. Vũ Sơ lúc này mới gật đầu, tiếp theo lại hỏi, ngươi tại sao muốn gọi nó mệnh đồ? Ngọc Thanh nói, bởi vì nó điều khiển vận mệnh, cho nên gọi là mệnh đồ. Nói vươn tay ra, không trung thái cực đồ liền chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay của hắn, nhanh hơn chuyển động. Vũ Sơ hướng thái cực đồ nhìn liếc mắt, rất nhanh thì bị chuyển động thái cực đồ hấp dẫn, tựa hồ theo chuyển động, tự mình cả người đều bị hút tiến vào. Ngọc Thanh nhìn hắn liếc mắt, đột nhiên đưa tay ở chỗ ban đầu cùng thái cực đồ trong lúc đó toàn bộ, tựa hồ cắt đứt vật gì vậy, nói tiếp, ta quên mất, lấy ngươi bây giờ năng lực, trả lại không cách nào điều khiển vận mệnh, gặp phải mệnh đồ, cũng sẽ bị hấp dẫn tới, bị vận mệnh điều khiển. Nói đến đây mà, vừa đưa ngón tay ra, tại mệnh đồ trên một điểm, cái kia mệnh đồ liền đình chỉ chuyển động, từng mảnh vỡ vụn, lần nữa hóa thành Ngọc Thanh thượng huyền kinh năm chữ. Ngọc Thanh chỉ một ngón tay vu sơ, cái kia năm chữ liền hướng vu sơ đánh tới, tiến nhập trong thân thể của hắn mặt đi. Này, vu sơ kinh ngạc chỉ chốc lát, nhịn không được lại hỏi, con này thái cực đồ chính là mệnh đồ. Ngọc Thanh thượng huyền kinh là do nó hóa thành. Ngọc Thanh gật đầu, không sai, thực lực của ngươi bây giờ không đủ, bởi vậy mệnh đồ tại bên trong cơ thể ngươi, chỉ có thể lấy Ngọc Thanh thượng huyền kinh hình thức tồn tại. Cả tu vi của ngươi đến trình độ nhất định, có thể chuyển hóa trở về, đem Ngọc Thanh thượng huyền kinh biến thành mệnh đồ. Vu Sơ chỉ cảm giác mình miệng khô lưỡi khô, Ngọc Thanh thượng huyền kinh không phải là tu hành công pháp sao? Ngọc Thanh cười nói, Ngọc Thanh thượng huyền kinh là tu hành công pháp, hóa thành Ngọc Thanh thượng huyền kinh năm chữ, nhưng là mệnh đồ. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Vu Sơ giờ mới hiểu được qua đây, vì sao Ngọc Thanh thượng huyền kinh phân liệt ra, hội hóa thành từng bước nho nhỏ thái cực đồ, vừa hội đem chọc nguyệt động lão giả đánh vào trong cơ thể mình, nghĩ muốn làm nổ tự mình thân thể phá pháp kình phân giải, hóa thành tu luyện công pháp, đưa vào ý thức của mình. Nguyên lai không phải là Ngọc Thanh thượng huyền kinh năng lực, mà là mệnh đồ năng lực. Mệnh đồ năng lực có cái nào? Ta là nói ngoại trừ trừ độc, tiêu tan tiến nhập ta chân khí trong cơ thể ở ngoài, trả lại có tác dụng gì? Vu Sơ nhân cơ hội hỏi thăm mệnh đồ năng lực. Ngọc Thanh nói, cả kẽ tác dụng, cần ngươi tự mình đi thể hội. Có điều là, ngươi nói những này đều không phải là mệnh đồ chủ yếu năng lực. Không phải là chủ yếu năng lực. Vu Sơ lại là chấn động, tiếp tục truy hỏi, cái kia chủ yếu của nó năng lực là cái gì? Mệnh đồ, ngươi nói chủ yếu của nó năng lực là cái gì? Ngọc Thanh mỉm cười nhìn Vu Sơ. Vu Sơ hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới đối phương vừa mới theo như lời nói, bật thốt lên, điều khiển vận mệnh. Vận mệnh, nói là vận mệnh, kỳ thực là tối trọng yếu không phải là mệnh, mà là vận. Ngọc Thanh gật đầu, nói tiếp, nói cách khác, ngươi cho là dựa vào cái gì tại huyền âm trong động, hết lần này tới lần khác liền ngươi biết từ cái khác thi thể của người trên siêu tầm độ vận. Tại ngươi phía trước bị phạt nhốt tại huyền âm trong động người, nhưng không biết, vừa dựa vào cái gì ngươi thiếu khuyết vũ khí, tiến nhập huyền âm động sau khi, liền được vỡ ngọc quyền. Càng là dựa vào cái gì cùng Quảng Nguyên Tử ba người cùng nhau vào xuống lòng đất mê cung, lại hết lần này tới lần khác đầu tiên là cho ngươi đạt được sách bảo linh giám, lại để cho ngươi đạt được thần du đăng, sau cùng trả lại cho ngươi được tiềm điện xoa. Những này đều là vận mạng. Tác dụng. Vu Sơ miệng khô lưỡi khô, ngay cả cổ họng điếu ếch, ngươi là nói, mệnh đồ có thể mang cho ta tới vận may. Ngươi có thể nói như vậy, có điều là cũng không hoàn toàn đúng. Ngọc Thanh gật đầu, vừa lắc đầu, sắp từng nói, không phải là mang cho ngươi tốt vận, mà là đem vận khí của ngươi thay đổi rất tốt. Vu Sơ trầm tư một chút, này hai loại ý kiến trong lúc đó có khác nhau sao? Ngọc Thanh nói, khác nhau vẫn phải có, đem vận may biến tốt, đầu tiên, ngươi muốn có vận, nơi này nói vận, chỉ là kỳ ngộ, này kỳ ngộ cần ngươi tự mình đi tìm, có kỳ ngộ mới có vận may. Nếu không, ngươi mỗi ngày ngồi ở nhà, cái gì cũng không làm, nghĩ muốn cái gì thì có người cho ngươi đưa tới cửa. Vu Sơ nói bổ sung, bầu trời rơi bánh ngọt. Ha ha. Ngọc Thanh cười, chính là cái này ý tứ, đem vận may biến tốt, cũng không có nghĩa là bầu trời rơi bánh ngọt, vẫn như cũ cần ngươi tự mình đi làm những gì, đẩy ra động nó, nếu không, cho dù tốt vận may cũng biết cùng ngươi gặp thoáng qua. Tỷ như tại huyền âm trong động, nếu như ngươi không có tìm kiếm trong động thi thể, ngươi cũng sẽ không phát hiện trên người bọn họ có cái gì. Sách bảo linh giám, nếu như ngươi không đi quan sát khối kia tảng đá, không cần xuyên sơn bọ cạp đuôi tạc mở tảng đá, cũng sẽ không đạt được sách bảo linh giám. Thần du đăng, thiểm điện xoa càng là như thế này. Nếu như ngươi không đi tìm, liền không chiếm được. Vu Sơ nói, đúng rồi, có vận may, còn cần ta tự mình đi tìm cơ hội. Cơ hội cùng vận may đụng vào nhau, lúc này mới có vận may. Đúng vậy. Ngọc Thanh tán dương gật đầu, một món khác tại phía nam, ngươi một mực đi về phía đông, liền vĩnh viễn cũng không chiếm được nó. Nguyên nhân là cái kết quả này có khả năng là linh, mệnh đồ không phải là vận năng, nó không thể đem có khả năng là linh chuyện tình biến thành khả năng. Vu Sơ nói, ta đã biết, mệnh đồ có thể đem tiểu sát suất sự kiện sát suất thành lớn. Ngọc Thanh cải chính nói, sát thực nói, không phải là thành lớn, mà là điều kiện cụ bị dưới tình huống biến thành 100. 100. Vu Sơ cả kinh, tiếp theo đó là mừng rỡ, nói như vậy, có mệnh đồ, tại một ít có nhất định xác suất thành công sự tình trên, ta làm chính là 100% kết quả. Cũng khó trách hắn biết như vậy vui mừng, suy nghĩ một chút ta, nếu như có thể đem tiểu xác suất sự kiện biến thành 100% ở trên địa cầu, mua vé xổ số, vậy sẽ là một loại dạng gì kết quả? Ngọc Thanh gật đầu nói, đích thật là như vậy, có điều là ngươi đang thi hành trong lúc không thể ra sai. Thì như, Vu Sơ vừa nổi lên nghi ngờ, ân cần hỏi thăm. Ngọc Thanh nở nụ cười cười, hồi đáp, thì như luyện đan. Luyện đan? Vu Sơ không giải thích được, tiếp tục truy hỏi. Ngọc Thanh giải thích, bất kể là luyện đan, còn là luyện khí, nó thành công đều cũng có nhất định xác suất cao thấp, cùng ngươi sử dụng thủ pháp, công cụ, tài liệu cả có quan hệ. Nhưng tính là hai lần sử dụng thủ pháp, công cụ, tài liệu hoàn toàn nhất trí, trước một lần thành, sau một lần cũng chưa chắc nhất định có thể hoàn thành. Những điều kiện này tại đề cao sát xuất phương diện, đương nhiên có khả năng đưa đến nhất định tác dụng, thủ pháp càng quen luyện, công cụ càng tốt, tài liệu càng tốt, tỷ lệ thành công cũng liền càng cao. Nhưng mặc kệ cao tới đâu, cũng không thể là 100%, đây là vận may tại quái phá. Vũ Sơ vội vàng nói, có mệnh đồ, ta đi luyện đan, hoặc là luyện khí, có thể khỏi bị vận khí ảnh hưởng, bảo chứng 100% tất thành, là như thế này sao?
Đúng vậy.
Ngọc Thanh gật đầu, tiếp theo lại bổ sung, thế nhưng ngươi không thể ra sai, nếu như luyện chế thủ pháp không đúng, hoặc là công cụ không được, hay hoặc là dùng sai rồi tài liệu, làm theo thất bại.
Ta hiểu được.
Vũ Sơ nói, mệnh đồ có thể đem tiểu sát suất sự kiện biến thành 100%, lại không thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng.
Chương 58, cải biến vận mệnh.
Đây là mệnh đồ năng lực, nhưng đều là bị động tính, ngươi muốn học được điều khiển nó, đem bị động biến thành chủ động. Ngọc Thanh lần nữa gật đầu, tiếp tục nói.
Vũ Sơ nói, đem bị động biến thành chủ động, thế nào biến?
Ngọc Thanh mỉm cười nói, vậy cần ngươi tự mình đi điều khiển nó.
Đương nhiên, bằng ngươi bây giờ năng lực, trả lại làm không được, có thể một ngày kia, ngươi tu vi đến chân tiên cảnh giới, trả lại có thể miễn cưỡng thử một lần.
Chân tiên?
Này,
Vũ Sơ ngây dại ra, tu hành của hắn đường vừa mới bắt đầu, hiện tại đã nói chân tiên, khó tránh quá xa vời.
Ngọc Thanh lại là một bộ bất dĩ vi nhiên thần sắc, hiển nhiên không đem chân tiên cảnh giới để ở trong lòng.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu như hắn thật là nguyên thủy thiên tôn, vừa sao quan tâm chân tiên.
Nói tiếp, ngươi có mệnh đồ, chỉ phải kiên trì không ngừng tu luyện tiếp, không né tránh, không trốn tránh, nên khó khăn mà trên, tu luyện tới chân tiên, bất quá là thủy đáo cử thành sự tình mà thôi, thì có khó khăn gì?
Này, Vũ Sơ do dự chỉ chốc lát, nói tiếp, còn có một chút, ta không rõ.
Ngươi nói.
Ngọc Thanh mỉm cười, thời giờ của ta đã không nhiều lắm, thừa dịp thời gian này, ngươi nghĩ hỏi sự tình, cứ hỏi, nhưng chỉ có thể giới hạn trong cùng mệnh đồ có quan hệ.
Đây là ta ở lại mệnh đồ trên thần đọc, ngoại trừ cùng mệnh đồ chuyện có liên quan đến ở ngoài, những chuyện khác, biết đến không nhiều lắm.
Vũ Sơ sửng sốt, từ lời của đối phương trong nghe ra cái gì, vội hỏi, ngươi ở lại mệnh đồ trên thần niệm, nói như vậy, ngươi lưu lại, không ngừng đạo này thần niệm.
Ngọc Thanh nói, đương nhiên không ngừng, có điều là, những thứ khác thần niệm, lưu ở nơi nào, ta cũng không biết, nếu như ngươi có ý đi tìm, có lẽ có một ngày, có khả năng tìm được.
Thứ.
Vũ Sơ cẩn thận nhìn một chút Ngọc Thanh, Ngọc Thanh thần sắc, trái lại cùng hắn trong tưởng tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn hình tượng có chút giống.
Chỉ là, tu vi của hắn nếu đã đến thiên tôn tình trạng, vì sao còn là một cái lao nhân thần sắc?
Lập tức nghi ngờ nói, này là dáng vẻ của ngươi sao?
Không phải là.
Ngọc Thanh lắc đầu, mỉm cười nói, ta chỉ là một cổ thần niệm là không có thần sắc, bộ dáng bây giờ là thần niệm tại ngươi ý thức bên trong hình chiếu, sắc thực nói, là chính ngươi tưởng tượng ra tới thần sắc.
Vũ Sơ ngượng ngùng cười cười, khó trách hắn nghĩ này Nguyên Thủy Thiên Tôn thoạt nhìn rất quen mắt, quả nhiên là tự mình nghĩ tượng đi ra ngoài.
Cũng đúng, tu tiên đến luyện khí sĩ tình trạng, huyết nhục chi thân biến thành nhẹ nhàng thân thể, có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, huống chi tu hành một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao?
Ngọc Thanh lại nói.
Vũ Sơ lần nữa lo nghĩ đến tự mình trong Bích Lân thú một kích, bị kỳ đả thương tình cảnh, quan tâm hỏi, ta nhớ được mình bị Bích Lân thú đả thương, hiện tại thế nào?
Nói đến đây mà, vừa vội vã bổ sung, ta là chỉ cơ thể của ta ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, cơ thể của ta có thể hay không bị Bích Lân thú hủy diệt?
Sẽ không.
Ngọc Thanh rất khẳng định nói, đây là đang ý thức của ngươi ở giữa, trong hiện thực một cái chớp mắt, trong ngộng chính là vài thập niên.
Chờ ngươi tỉnh táo lại, thân thể của ngươi cũng bất quá vừa mới vừa rơi dưới đất mà thôi.
Hứ.
Vũ Sơ lúc này mới yên tâm chút ít, trong lòng an tâm một chút, tiếp theo vừa nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, ta bị Bích Lân thú đả thương, bị trọng thương, tỉnh táo lại sau khi, còn chưa phải là sẽ bị Bích Lân thú giết chết.
Trọng thương dưới, ta thực sự nghĩ không ra trả lại có biện pháp nào có thể chạy trốn.
Tại điểm này trên, mệnh đồ có thể giúp được ta sao?
Ngọc Thanh nói, không cần lo lắng, trên thực tế, mệnh đồ đã đem ngươi cứu tốt lắm.
Đương nhiên, đây là một lần cuối cùng, cũng đúng một lần duy nhất, lúc này đây, là ta lưu lại thần niệm giúp ngươi điều khiển mệnh đồ.
Ai?
Nói đến đây mà, đột nhiên thở dài một tiếng, có vẻ thật là tiếc nuối.
Vũ Sơ giật mình, trong nháy mắt hiểu được, đối phương để lại thần niệm sở dĩ hội tiêu thất, chỉ sợ chính là bởi vì điều khiển mệnh đồ duyên cớ, không khỏi tâm lý rất cảm kích.
Hắn nghĩ muốn nói chút ít lời cảm kích, rồi lại nói không nên lời tới, đối phương cứu mình, trả giá cao nhưng là tự mình phải biến mất ta.
Ngọc Thanh nhìn hắn liếc mắt, hiển nhiên nhìn thấu tâm tư, mỉm cười nói, ngươi không cần khổ sở, ta chỉ là một luồng thần niệm, ngoại trừ cùng mệnh đồ có liên quan bộ phận ký ức ở ngoài, là không có ý thức. Cho nên, phải chăng tiêu thất, với ta mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.
Hiện tại, thừa dịp ta còn có một chút thời gian, ngươi có những vấn đề khác, còn là mau chóng hỏi đi.
Không thì, chờ ta tiêu thất, ngươi còn nghĩ hỏi, cũng không có cơ hội.
Cảm tạ.
Vũ Sơ vẫn là không nhịn được nói ra cảm tạ hai chữ.
Ngọc Thanh mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn tuần hỏi mình.
Vũ Sơ suy tư chỉ chốc lát, mới nói, tiền bối nói đem bị động biến thành chủ động, là thế nào dạng biến thành chủ động?
Cảm kích dưới, hắn đúng Ngọc Thanh xưng hô, cũng từ ngươi biến thành tiền bối.
Ngọc Thanh tựa hồ hồn không chỗ nào biết, hồi đáp, rất đơn giản, bây giờ mệnh đồ có khả năng ảnh hưởng, chỉ là ngươi vận mạng của mình, không thể ảnh hưởng vật gì khác hoặc là cái khác số mạng của người.
Cái gọi là bị động biến thành chủ động, chính là điều khiển mệnh đồ đi ảnh hưởng cái khác sự vật vận mệnh.
Thứ.
Vũ Sơ hiểu.
Lo nghĩ, tiếp theo hỏi thăm, tiền bối, ta muốn như thế nào, khả năng điều khiển mệnh đồ, ta là nói,
có cái gì điều khiển cụ thể phương pháp sao?
Ngọc Thanh lắc đầu, không có, mệnh đồ thuộc về ngươi, ngươi có thể điều khiển, không thuộc về ngươi, ngươi liền không cách nào điều khiển, bây giờ mệnh đồ tiến nhập ý thức của ngươi, đã là vật của ngươi. Ngươi nghĩ điều khiển nó, phải tu luyện tới chân tiên cảnh giới, không được chân tiên cảnh giới, vô luận như thế nào, điều điều khiển không được. Vu Sơ gật đầu, hỏi tiếp, tiền bối, mệnh đồ ngoại trừ điều khiển vận mệnh ở ngoài, còn có cái nào năng lực?
Ta là nói, ngoại trừ có khả năng trừ độc, tiêu tan tiến nhập chân khí trong cơ thể.
Tiêu tan chân khí trong cơ thể.
Ngọc Thanh nghe được Vu Sơ hình dung, không khỏi nở nụ cười cười, hỏi, ngài là chỉ tự mình tu luyện phá pháp kinh a?
Đúng vậy. Vu Sơ nói, cái kia kỳ thực cũng không phải tiêu tan chân khí trong cơ thể, tiêu tan chân khí đương nhiên là mệnh đồ năng lực một trong, nhưng đem phá pháp kình phương thức tu luyện diễn hóa xuất tới, lại cùng tiêu tan chân khí không quan.
Ngọc Thanh giải thích nói, mệnh đồ, điều khiển vận mệnh, điều khiển cũng không phải chỉ có một mình ngươi vận mệnh, trả lại bao quát những người khác, vật gì khác.
Đương nhiên, tại không người điều khiển dưới tình huống, cũng không thể điều khiển những người khác, vật gì khác vận mệnh.
Tiến nhập ngươi chân khí trong cơ thể, liền không giống nhau, mất đi khống chế mệnh đồ hội đem cho rằng người xâm lăng, đi công kích nó.
Mệnh đồ phương thức công kích, đương nhiên cũng cùng vận mệnh có quan hệ.
Nó công kích tiến nhập bên trong cơ thể ngư.
Ơi phá pháp kình sau khi, theo sát mà đã đem phá pháp kình bản chất vận mệnh tìm được, bắt trước đi ra, báo đáp cho ngươi.
Đây mới là có thể có được phá pháp kình căn bản nguyên nhân, cùng cái khác không quan.
Thì ra là thế.
Vu Sơ bừng tỉnh hiểu ra.
Sau một lúc lâu, lại hỏi, ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn có cái khác năng lực sao?
Ngọc Thanh nói, mệnh đồ chỉ có điều khiển vận mạng năng lực, tất cả phương thức công kích, sử dụng phương thức đều cùng đúng vận mạng điều khiển có quan hệ.
Sát thực nói, trừ độc cũng không phải mệnh đồ năng lực, mà là Ngọc Thanh trên huyền trải qua năng lực.
Ngọc Thanh thượng huyền kinh.
Vu Sơ sửng sốt, tiếp theo liền hiểu được, hỏi, tiền bối, Ngọc Thanh thượng huyền kinh tu luyện, tại sao có cái dạng này?
Ta là nói, vì sao nó không có tu luyện phương pháp, nếu như không có mệnh đồ, có đúng hay không thì không thể tu luyện sao đây?
Đây cũng là hắn vẫn luôn tại vấn đề nghi hoặc, tại Bách Huyền môn bên trong, thân phận của hắn chỉ là một tiểu tạp dịch, thân phận cứ thấp, ngay cả vũ khí đều tiếp xúc không được, tự nhiên càng không có tư cách tiếp xúc tu hành công pháp, nhưng không trở ngại hắn từ người khác nơi đó biết một ít gì.
Bách Huyền môn tu luyện công pháp, bất kể là IT, đại huyền trải qua GT, còn là IT, thần hoa trải qua GT, mỗi một loại công pháp đều cũng có văn tự, người tu tiên căn cứ những tu hành này pháp môn, tự mình cân nhắc lĩnh ngộ, tiến hành tu luyện, gặp phải không hiểu địa phương, hướng sư môn trưởng bối thỉnh giáo. Có khả năng một nan đề, thủy chung cân nhắc không ra, sẽ tại tu hành trên kéo dài hồi lâu, một chút cũng không có tiến thêm.
Tu hành của hắn lại không giống với, tự mình cái gì đều không cần quản, chỉ cần tưởng tượng ra Ngọc Thanh thượng huyền kinh năm chữ, khiến hắn hóa thành thái cực đồ, cọ rửa thân thể của chính mình là được rồi, tu luyện cùng những người khác so sánh với, không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần.
Đương nhiên, cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, hắn một mực không biết Ngọc Thanh thượng huyền kinh kinh nghĩa rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả chân chính Ngọc Thanh thượng huyền kinh là thế nào tu luyện cũng không biết.
Thậm chí phá pháp kình cũng giống như vậy, mệnh đồ giải tích ra phá pháp kình, hắn biết vận hành phương thức, biết phương pháp sử dụng, những phương pháp này trải qua mệnh đồ báo đáp, giống như là thiên phú của hắn bản năng một dạng, dung nhập vào linh hồn của hắn nơi sâu xa, tự mình mặc dù sẽ, lại không có cách nào biểu đạt ra tới.
Ngọc Thanh mỉm cười nói, điểm này còn muốn tòng mệnh đồ tác dụng trên giải thích, mệnh đồ tìm tòi nghiên cứu chính là nhất bản chất đồ vật, lưu lại chính là lạc ấn.
Nếu là lạc ấn, đương nhiên không có văn tự, đối với ngươi bây giờ tới nói, cũng liền chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói chuyện.
Chỉ có chờ ngươi nắm trong tay mệnh đồ, mới có thể nghịch hướng vận chuyển, đem những nhất này bản chất đồ vật chuyển hóa đi ra, biến thành cụ thể ý nhận thức hoặc là văn tự, bây giờ còn làm không được.
Nguyên lai là như vậy.
Vu Sơ lo nghĩ, lại hỏi, một ít tu luyện công pháp, kỹ xảo, ta sau khi xem, cũng không thể được giao cho mệnh đồ, để nó giúp ta chuyển hóa hoàn thành lạc ấn sao đây?
Nguyên lai hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu mệnh đồ có thể đem phá pháp kình cùng Ngọc Thanh thượng huyền kinh chuyển hóa thành lạc ấn, để cho mình tu luyện nhanh hơn tốc độ tu luyện.
Như vậy, những thứ khác dùng văn tự ghi lại công pháp, kỹ xảo cũng không thể được chuyển hóa sao đây?
Nếu như có thể chuyển hóa, tốc độ tu luyện của mình cần phải mau hơn nhiều.
Thử nghĩ một chút đi, nếu như hắn chiếm được một bộ bí thuật, lợi dụng mệnh đồ, như phá pháp kình một dạng chuyển hóa thành lạc ấn, trực tiếp ở lại linh hồn của chính mình nơi sâu xa, đó không phải là không cần tu luyện, có thể luyện thành sao?
Nghĩ cách tuy tốt, kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi.
Ngọc Thanh lắc đầu, nói, không thể.
Tu luyện công pháp, trừ phi là trực tiếp lưu lại thần thức, bằng không dùng văn tự ghi lại tu luyện công pháp, ngươi sau khi xem, sinh ra nghĩ cách, kỳ thực chỉ là chính ngươi lý giải.
Những lý giải này, có thể là đúng, cũng có thể là sai, nhưng mặc kệ là đúng hay sai, mệnh đồ đều không thể chuyển hóa.
Vu Sơ ngạc nhiên nói, sai không thể chuyển hóa ta minh bạch, vì sao đúng cũng không thể chuyển hóa?
Chương 59, tồn tại quy tích.
Ngọc Thanh nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi vẫn không thể điều khiển mệnh đồ.
Vu Sơ gật đầu, thuyết pháp này trái lại dễ hiểu.
Tiếp theo lại hỏi, nếu như ta có khả năng điều khiển mệnh đồ sao đây?
Ngọc Thanh nói, cái kia là được rồi, nhưng ở chuyển hóa trước khi, ngươi đối với bộ công pháp này hoặc là kỹ xảo lý giải tốt nhất là chính xác.
Vu Sơ hơi kinh hãi, vội vàng truy hỏi, nếu như là sai lầm làm sao bây giờ? Có hay không đối với ta tạo thành thương tổn?
Ngọc Thanh hồi đáp, chỉ cần ngươi không tu luyện, cũng sẽ không.
Chỉ là ý thức bên trong nhiều một chút sai lầm nghĩ cách mà thôi, sai lầm nghĩ cách
cũng sẽ không tạo thành thương tổn.
Hứ. Vu Sơ nhất thời yên tâm, tiếp theo vừa nhớ ra cái gì đó, hỏi lần nữa, tiền bối mới vừa nói trực tiếp lưu lại thần thức, vậy là cái gì?
Hẳn là loại này thần thức có thể bị mệnh đồ chuyển hóa.
Ngọc Thanh giải thích, thần thức chính là ý niệm, tựa như ta, chính là thần thức tồn tại.
Nó không phải có thể bị mệnh đồ chuyển hóa, mà là có thể gây ra mệnh đồ, dẫn đến mệnh đồ chuyển hóa, cụ thể đạo lý, cùng phá pháp kình chuyển hóa không sai biệt lắm.
Đương nhiên, trước đó, ngươi muốn trước cùng đạo này thần thức tiếp xúc, đem thần thức chuyển rời đến ý thức nơi sâu xa, lệnh kỳ tiếp xúc được mệnh đồ, nếu không, thần thức là chết, sẽ không chủ động tiến nhập ý thức của ngươi, còn là làm không được.
Có điều là, ngươi cũng muốn lo lắng, có một chút thần thức là người tu tiên cố ý lưu lại, có chứa người tu tiên tinh thần lạc ấn.
Bằng ngươi tu vi bây giờ, một sáng cùng loại tinh thần này lạc ấn tao ngộ trên, rất có thể sẽ bị đoạt xá.
Đoạt xá?
Vu Sơ lại càng hoảng sợ, kết quả này thực sự quá kinh người, may là tự mình sớm hỏi thăm qua, nếu không, sau này gặp gỡ, tại không biết dưới tình huống, thật là có khả năng gặp hiểm.
Xem ra sau này, tính là gặp phải người khác lưu lại thần thức, cũng phải cẩn thận một chút, không có thể tùy ý tiến nhập ý thức của mình.
Ngọc Thanh tựa hồ nhìn thấu sự lo lắng của hắn, nói tiếp, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đoạt xá cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất là nghĩ muốn cướp đoạt người khác thể xác, tu vi ít nhất phải xa xa siêu ra đối phương mới được. Nếu như chỉ còn lại có cùng nhau thần thức, nghĩ muốn đoạt xá, tu vi trong lúc đó chênh lệch yêu cầu càng lớn hơn.
Dù sao người tu tiên tu vi mạnh hơn nữa, chỉ còn lại có cùng nhau thần thức thời điểm, cũng làm hơn không mấy.
Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được nhìn Ngọc Thanh liếc mắt, thần sắc hơi có chút quái dị.
Ngọc Thanh hiển nhiên vừa khám phá tâm tư của hắn, mỉm cười nói, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là cùng nhau thần thức, ngoại trừ cùng mệnh đồ chuyện có liên quan đến ở ngoài, những thứ khác ký ức hầu như cũng không có.
Càng không có tinh thần là cấn, cho nên cũng sẽ không đoạt của ngươi bỏ.
Vu Sơ xấu hổ đúng nói, vạn bối không phải là hoài nghi tiền bối nghĩ muốn đoạt ta bỏ, đã sớm đoạt, sao lại trở tới bây giờ?
Vạn bối vừa mới, chỉ là đột nhiên nghĩ đến điểm này mà thôi, ngay sau đó liền minh bạch.
Không có gì.
Ngọc Thanh thở dài, phất phất tay, ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao?
Tốt nhất bắt được cơ hội lần này, một lần hỏi xong, chờ ta tiêu thất, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa hỏi thăm.
Vu Sơ chú ý tới, Ngọc Thanh nói đoạn văn này thời điểm, thân ảnh chính đang từ từ trở thành nhạt, từng điểm mơ hồ không rõ đứng lên, hiển nhiên thực sự như hắn theo như lời, không lâu sau, liền phải biến mất.
Hắn lo nghĩ, tiếp tục hỏi, tiền bối, người khác lưu lại thần thức, hội là cái dạng gì đấy?
Ta là chỉ, lấy dạng gì hành sự tồn tại?
Ngọc Thanh nói, ngươi nhìn ta một chút, lấy dạng gì hình thức tồn tại?
Vu Sơ nhìn hắn liếc mắt, nói tiếp, tiền bối đã từng nói, tự mình bám vào mệnh đồ mặt trên.
Đúng vậy.
Ngọc Thanh nói, thần thức cũng không thể đơn độc tồn tại, phải dựa vào vu nào đó dạng vật thể.
Tu luyện bí tịch cũng tốt, kỹ xảo vũ kỹ cũng tốt, pháp bảo đan dược cũng tốt, nói chung, phải là chân thật vật thể.
Có điều là, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức bị người đoạt xá, vậy người tu tiên, tính là thừa lại hạ một đạo thần thức, cũng sẽ không có ý thức tự chủ, càng không có đoạt xá năng lực.
Ngươi chân chính muốn lo lắng, không là thần thức, mà là của người khác lưu lại nguyên thần.
Dựa vào thần thức đoạt xá, vậy cần chân chính đại năng mới có thể làm được, nguyên thần cũng không cần.
Nguyên thần?
Vu Sơ chấn động.
Hắn kiếp trước đọc tu tiên tiểu thuyết, đương nhiên nghe bị cái từ này.
Chỉ bất quá, trong thế giới này nói nguyên thần, cùng tu tiên trong tiểu thuyết nguyên thần, ai biết phải chăng một dạng.
Ngọc Thanh giải thích, nguyên thần chính là tinh thần hóa hình,
cũng chính là thông thường nói linh hồn, chỉ bất quá, bình thường linh hồn của con người là hư nhỏ bé, thân thể vừa chết, linh hồn cũng liền theo tiêu tán.
Chỉ có người tu tiên, tu luyện tới trình độ nhất định sau khi, tinh thần ngưng thật, hóa là thực chất.
Thân thể tử vong, linh hồn vẫn tồn tại như cũ.
Như vậy a?
Vu Sơ nói lầm bầm một câu, đột nhiên nghĩ đến linh hồn xuất khiếu cái từ này.
Cái từ này, tất nhiên là nhằm vào người tu tiên.
Người bình thường cũng có thể linh hồn xuất khiếu, nhưng linh hồn xuất khiếu thời điểm, liền đã chết.
Chỉ có người tu tiên linh hồn, ngưng tụ hoàn thành thực chất sau khi, tính là rời đi thân thể, cũng như trước có khả năng tồn tại.
Lập tức lại hỏi, loại này nguyên thần, cũng muốn bám vào vật thể trên sao?
Ngọc Thanh lắc đầu nói, không nhất định, vậy phải xem người tu tiên thực lực đủ cường đại, nguyên thần xuất khiếu sau khi, tính là không bám vào nào đó dạng vật thể trên, cũng như trước có thể tồn tại.
Nguyên thần là tinh thần hóa hình mà thành, là tinh khiết năng lượng thể, bởi vậy thực lực của bản thân càng mạnh, nguyên thần liền vượt ngưng thần.
Tinh khiết năng lượng thể bạo lộ ở bên ngoài, bất kể là ngăn chặn ngoại lực ăn mòn, còn là sử dụng thần thông, mỗi một lần sử dụng, thực lực sẽ suy yếu một phần, thực lực suy yếu, ảnh hưởng là nguyên thần cô đọng trình độ.
Nguyên thần là không thể tu luyện, thực lực suy yếu tới trình độ nhất định, kết quả chính là tiêu tán.
Vậy người tu tiên, nguyên thần là tương đương hư nhược, nguyên thần vượt suy yếu, ngoại giới hoàn cảnh đối với nó ảnh hưởng cũng liền càng lớn, phản chi, thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng nhỏ.
Một ít thực lực cường đại người tu tiên, nguyên thần xuất khiếu sau khi bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cực tiểu, có thể không đáng kể, bởi vậy không bám vào nào đó dạng vật thể trên cũng có thể, nhưng thần thông kỹ xảo như trước không thể tùy tiện sử dụng.
Ta hiểu được.
Vu Sơ thở ra một hơi dài, gặp phải người tu tiên nguyên thần, cẩn thận một ít là được, thần thức và vân vân, đạo không cần quá lo lắng.
Bình thường người tu tiên lưu lại thần thức, tính là nghĩ muốn đoạt mình bỏ, cũng không có cái năng lực kia.
Đại năng người tu tiên lưu lại thần thức, thật muốn đoạt mình bỏ, chỉ sợ ngăn cản cũng đỡ không được.
Ngọc Thanh lần nữa nói, ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao?
Tốt nhất nắm chặt thời gian, ta cảm giác mình một hồi sẽ qua, sẽ tiêu tán.
Vừa mới một đoạn này nói chuyện, thân thể hắn quả nhiên lần nữa phai nhạt rất nhiều. Hắn mặc dù chỉ là một luồng thần thức, tồn tại nguyên lý nhưng là cùng nguyên giống như thần, bất kể là năng lực sử dụng, còn là nói, cũng sẽ đúng tự thân tạo thành tiêu hao, dẫn đến tồn tại thời gian biến ngắn. Vu Sơ nói, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, luyện khí sĩ bên trên, vậy là cái gì trình độ? Ngọc Thanh nói, luyện khí sĩ bên trên, có tàn nhân, chân nhân, còn có thượng nhân, cái này sự tình, chờ ngươi tu luyện tới cái tầng thứ kia, tự nhiên sẽ biết, hiện tại biết quá nhiều, cũng không ý nghĩa. Thời gian có hạn, hay là hỏi chút ít những thứ khác ca. Vu Sơ cúi đầu, nghiêm túc lo nghĩ, mới nói, tiền bối, tu tiên thật có thể đủ khiến người ta trường sinh sao? Sở dĩ hỏi thăm trường sinh, đây cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là nếu xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, lựa chọn tu hành con đường này, nhất định phải quan tâm một chút cùng trường sinh có liên quan vấn đề, nói cách khác, cần gì phải tu tiên. Ngọc Thanh nói, bình thường ý nghĩa trên trường sinh, còn chưa phải khó khăn làm được, chờ ngươi đột phá người cực hạn, đạt được chân tiên tình trạng, có thể làm xong rồi. Nghĩ muốn vĩnh hằng, vậy khó khăn. Vĩnh hằng? Trường sinh? Vu Sơ trên mặt hiện ra nghi vấn thần sắc, hỏi lần nữa, giữa hai người này có khác nhau sao? Ngọc Thanh mỉm cười, ngươi nhìn ta một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Trường sinh chỉ là tương đối mà nói, không thể vĩnh hằng, một dạng sẽ chết. Vu Sơ đột nhiên nhớ tới hắn nói vĩnh hằng đường, vội hỏi, vĩnh hằng đường có đúng hay không cùng vĩnh hằng có quan hệ? Ngọc Thanh lắc đầu thở dài, điểm này ta đã không nhớ rõ, ngươi nghĩ biết sẽ tự mình đi tìm. Vu Sơ lần nữa lo nghĩ, nói tiếp, lấy tiền bối thực lực, dựa vào lưu lại thần thức, lẽ nào cũng không thể phục sinh? Ngọc Thanh than thở, tu vi đến ta tình trạng này, vậy tử vong, mất đi thân thể, dựa vào thần thức, đương nhiên có thể phục sinh. Nhưng nếu như người khác xóa đi linh hồn của ngươi ấn ký, phá hủy của ngươi tồn tại quy tích, ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết, ngay cả mình phải chăng tồn tại qua cũng không biết, như thế nào phục sinh? Vu Sơ chú ý tới, đối phương nói là vậy tử vong, vừa nghe phía sau, không khỏi hoảng sợ, phá hư tồn tại quy tích, người nào có lớn như vậy năng lực? Ngọc Thanh thở dài không nói. Vu Sơ biết, tự mình vừa hỏi không. Một lát sau, không đợi hắn hỏi thăm, Ngọc Thanh lại nói, trên thực tế, ngay cả Ngọc Thanh tên này, ta đều không biết có phải hay không là mình, sở dĩ gọi tên này, là bởi vì Ngọc Thanh trên huyền trải qua duyên cớ. Có thể là ta, khả năng không phải là ta, đến tột cùng là ai, đối với chưa bao giờ biết mình tồn tại qua ta tới nói, đã không trọng yếu. Ai? Nói xong lời cuối cùng, còn là thở dài, có vẻ thật là thương cảm. Vu Sơ cũng không khỏi vì hắn cảm thấy bi thương, đến tột cùng là ai? Ai có lớn như vậy năng lực? Lại có thể có khả năng phá hư Ngọc Thanh tồn tại quy tích, để hắn ngay cả mình phải chăng tồn tại qua cũng không biết. Vu Sơ tâm lý không khỏi sinh ra một tia kính ý cảm giác. Nếu quả như thật có như vậy một cái người, có lẽ không phải là người, nói chung, mặc kệ nó là cái gì, cái này tồn tại điều quá cường đại đến tự mình không dám mức tưởng tượng. Ngọc Thanh thân thể càng thêm phai nhạt, dần dần biến thành trong suốt. Vu Sơ vội gọi, "Tiền bối, tiền bối." Ngọc Thanh hướng hắn cười cười, thân thể hoàn toàn tiêu thất. "Tiền bối, tiền bối." Vu Sơ lần nữa kêu lên. Tiếng kêu ở giữa, ý thức trở lại thân thể, đột nhiên tỉnh táo lại, từ dưới đất ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, không trung một con phát ra kim quang thái cực đồ đột nhiên hóa thành phân giải ra, hóa thành Ngọc Thanh thượng huyền kinh, vọt vào thân thể hắn. Vu Sơ chấn động, ngay sau đó, ngao, giống, ca. Bích Lân Thu cùng Hỏa Linh điệu tiếng kêu đồng thời từ cách đó không xa truyền đến. Chương 60, bỏ chạy. Đáng chết. Vu Sơ ám thầm mắng một tiếng, không chút nghĩ ngợi, liền hướng một hướng khác chạy trốn. Ngao, giống. Bích Lân Thu đột nhiên hét lớn một tiếng, mở miệng một hút. Ca. Hỏa Linh điệu nhọn minh một tiếng, thổi ra một ngụm hỏa diễm, hô. Vu Sơ chỉ cảm thấy một cổ khó có thể kháng cự lực hút, lôi kéo tự mình, muốn đem tự mình kéo trở lại. Đồng thời, nóng rực cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, biết là Hỏa Linh điệu hỏa diễm đồng thời đến. Xèo xèo. Kim sắc cự thử so với hắn còn muốn không kịp, hét lên một tiếng, liền bị hút trở lại, không tự chủ được bay ra về phía sau. Dừng lại. Vu Sơ mắt thấy kim sắc cự thử từ trước mắt mình bay qua, bay về phía Bích Lân Thú, hét lớn một tiếng, bàn tay duỗi một cái, bắt được kim sắc cự thử, đem kim sắc cự thử đỡ. Xèo xèo. Kim sắc cự thử lại gọi một tiếng. Tại đây con chuột trên mặt của lại có thể cũng lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Vu Sơ cứu nó, lại cứu không dưới tự mình, nhất là này một cái xuất thủ, chân khí bung lỏng, liền bị Bích Lân Thú hút trở lại, hai chân đạp trên mặt đất, không bị khống chế về phía sau sự trượt. Hô. Hỏa Linh điệu lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm, nóng rực cảm giác càng thêm mãnh liệt, mắt thấy sẽ đốt tới Vu Sơ trên người. A. Nguy cấp ở giữa, Vu Sơ nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to hơn, xuất ra thiểm điện xoa, đưa vào chân khí, dùng lực về phía sau một điểm. Soạt ken két. Một cái nửa ngưng tụ thành hình tia chớp liên về phía sau bay ra ngoài, đồng thời đánh hướng Bích Lân Thú cùng Hỏa Linh Điểu. Bích Lân Thú đang dùng lực hấp khí, căn bản không kịp ngăn trở, nhất là này một hút dưới, trái lại để tia chớp liên lấy tốc độ nhanh hơn hướng mình đánh tới. Tia chớp liên không bị trở ngại, phát ra bùm bùm một chuỗi quái vang, đánh vào Bích Lân Thú trên người của, trực tiếp đem nó có lui về phía sau mở. Con này Bích Lân Thú thực lực kỳ cường, này một cái tia chớp liên, ở đúng cũng không có đem nó đả thương, chỉ là đem nó đánh đuổi mà thôi. Nhưng Bích Lân Thú bị tia chớp liên một cái, đang ở hấp khí động tác cũng ngừng lại. Tia chớp liên một đầu khác đánh vào Hỏa Linh điệu trên người. Hỏa Linh điệu thực lực chỉ tương đương với tiên thiên nhất trọng, so với Bích Vảy Thú kém xa lắc, trong này một cái tia chớp liên, nhất thời như là bị một cái hàng rào điện bao lại, điện quang hiện lên, một cái té ngã về phía sau tải đi ra ngoài, màu đỏ lông chim điểu biến thành màu đen. Đi. Vu Sơ thừa cơ hội này, hét lớn một tiếng, dẫn theo thần du đăng, nhằm phía bên cạnh thạch thất. Kim sắc cự thử hét lên một tiếng, kích động tiến lên thần du đăng phát ra hoàng quang, một người một chuột nhảy vào thạch thất. Tiến nhập thạch thất, Vu Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả vội vàng lấy ra rượu thanh đan, ăn vào một quả. Ngao giống. Kèm theo bích lân thú gầm rú, phanh, phanh, phanh. Tường đá đột nhiên văng lên, hiển nhiên là con kia bích lân thú đang ở sông tới tường đá. Này gian thạch thất chính là đan phòng, tường đá cũng đúng cái loại này tảng đá cứng rắn, coi như là bích lân thú thực lực cũng vô pháp đánh vỡ tảng đá, nhảy vào tiến đến. Chỉ là sau một lát, chỉ nghe được ca hỏa linh điểu nhọn minh một tiếng, thanh âm rõ ràng lộ ra tức giận, tiếp theo hô một tiếng, chính ở thạch thất bên ngoài vang lên, hiển nhiên là con kia hỏa linh điểu đang ở phun hỏa. Vách đá cứng rắn đem hỏa diễm chặn, lại đỡ không được hỏa diễm nhiệt lực. Ngọn lửa kia nhiệt lực vọt vào thạch thất sau khi, thậm chí sẽ không tiêu giảm. Này gian thạch thất mặt trong lập tức biến thành một cái hỏa hỏa lô, khắp nơi đều là nóng. Xèo xèo. Kim sắc cự thử đầu tiên không đỡ được, hét dầm lên, lại gọi vừa nhảy. Trên đất tảng đá quá nóng, nóng nó dừng lại không được chân. Vu Sơ ăn mặc dày, trả lại đỡ, thấy loại tình cảnh này, cũng không nhịn được nhíu mày. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, để đặt đan dược tư thế là đầu gỗ làm, tại to lớn nóng lực dưới, bắt đầu bốc cháy lên. Vu Sơ sâu đậm nhíu mày, tường đá cứng rắn, hai con hung thú tuy rằng không xông vào được tới, hỏa linh điểu hỏa diễm lại thật lợi hại, ngọn lửa này nhiệt lực trực tiếp xuyên thấu tường đá, tiến nhập thạch thất, xa như vậy khoảng cách, nhiệt lực hầu như không có tiêu giảm. Như vậy đi xuống, không cần nhất thời canh ba, mình và kim sắc cự thử sẽ bị nóng chết. Nghĩ muốn chạy trốn, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa mới một cái kia, toàn thân mình chân khí vừa tiêu hao không còn, dưới loại tình huống này, tính là dùng thần du đang đi qua tường đá, có thể trốn tới chỗ nào đi? Chỉ sợ trốn không bao lâu, cũng sẽ bị hai con hung thú đuổi theo, tới lúc đó, càng thêm nguy hiểm. Nếu như không trốn, trốn ở này gian thạch thất mặt trong, làm theo sẽ bị hỏa linh điểu chết cháy. Muốn tận mau nghĩ biện pháp, tốt nhất đã có thể thoát khỏi bích lân thú cùng hỏa linh điểu, có thể từ nơi này gian thạch thất trong chạy đi. Vu Sơ thấp giọng tự nói, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có gì tốt biện pháp. Hắn không chịu hết hy vọng, cầm thần du đang hướng thạch thất bốn vách tường chiếu đi, nhìn một chút này gian thạch thất mặt trong, có cơ quan hay không. Ta có mệnh đồ, điều khiển vận mệnh, đem vận may để cao đến lớn nhất, chỉ cần có một tia cơ hội, nhất định sẽ bị ta tìm ra. Hắn tìm một vòng, tường đá mặt trong giống tuyết, cái gì cơ quan cũng không tìm được. Mà lúc này, theo hỏa linh điệu không ngừng phun lửa, trong thạch thất mặt càng thêm nóng lên. Xèo xèo, xèo xèo chi. Kim sắc cự thử không ngừng giơ chân, toàn thân kim ma bắt đầu quấn khúc. Cả gian thạch thất tựa hồ biến thành một cái đại lồng hấp, nghĩ muốn đem một người một chuột hấp chín. Vu Sơ cũng cảm thấy khó có thể ngăn chặn, âm thầm gấp quá, phải mau chóng từ nơi này mà đi ra ngoài, nói cách khác, một hồi sẽ qua, không bị đốt chết ở chỗ này không thể. Chỉ là, ta cơ hội là ở nơi nào sao đây? Mệnh đồ điều khiển vận mệnh, đem vận may để cao đến lớn nhất không giả, lại không thể từ không nói có, phải đem cái kia kỳ ngộ tìm ra, kỳ ngộ đụng tới vận may mới có thể thành sự. Vu Sơ đưa mắt hướng thạch thất bốn phía xem chừng, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhịn không được ngẩng đầu hướng thạch thất phòng đỉnh nhìn lại. Thạch thất phong đỉnh chỉ dùng để một khối hoàn chỉnh hòn đá lớn để lại. Vu Sơ tâm lý vui vẻ, thầm nghĩ, tảng đá này mặt trên vậy là cái gì? Nếu như chỉ có đá nói, có thể ta có thể từ phía trên ly khai. Có thần du đăng, có thể tùy ý từ tảng đá bên trong ngang qua, từ phía trên ly khai cũng không chắc trở. Hắn lo lắng chỉ là phía trên tảng đá có bùn đất, nếu có bùn đất, thiếu nói hoàn hảo nói, chỉ sợ tích mấy chục mét thậm chí cao hơn bùn đất thì phiền toái. Lúc này chuyện gấp, lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, Vu Sơ quyết định thử một lần. Hắn một tay cầm thần du đăng, một tay bắt được kim sắc cự thử, chợt hướng về phía trước nhảy. Thần du đang sáng nơi, tảng đá như là tự động tiêu thất một dạng, Vu Sơ lướt qua thạch thất phòng đỉnh, thế không ngừng, vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước nhảy tới. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Vu Sơ chỉ cảm thấy đỉnh đầu chấn động, đụng phải vật gì vậy? Tiếp theo nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn truyền đến. Đến bùn đất. Vu Sơ chỉ bằng cảm giác, liền biết mình đụng phải cái gì. Này va chạm trên bùn đất, phản lực truyền đến, hắn thân thể vừa không tự chủ được rơi xuống dưới. Không thể hạ xuống đi. Vu Sơ vội vàng nhắc tới thần du đăng, khống chế ánh đèn độ cao, phía dưới tảng đá hiện hiện ra, hai chân nhất thời đạp đến thực địa, đứng ở trên tảng đá. Chỉ mong phía trên bùn đất không phải là quá dày. Vu Sơ tay cầm thần du đăng, hướng về phía trước chiếu đi. Lúc này đến thạch thất phòng đỉnh, nhiệt lực giảm đi, đã không giống như trước nữa như vậy khó có thể thừa nhận rồi. Chỉ bất quá, dưới chân tảng đá như trước nóng nóng lên. Vu Sơ cầm thần du đăng, quan sát phía trên bùn đất, chỉ là từ góc độ này, vừa nơi nào có thể thấy bùn đất có bao nhiêu dày. Hắn lo nghĩ, vung kim sắc cự thử, giơ tay lên một cái toái ngọc quyền hướng về phía trước phương bùn đất đánh. Phanh! Toái ngọc quyền đánh vào bùn đất trên, quả đấm của hắn lập tức rơi vào đi một đoạn, bùn đất nhưng không có bị đánh mặc dấu hiệu. Vu Sơ nhẹ nhàng cau mày, nếu như bùn đất quá dày thì phiền toái, hắn nghĩ muốn từ phía trên đi ra nghĩ cách thế tất thất bại. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới mệnh đồ điều khiển vận mệnh, đem vận khí của hắn biến đến lớn nhất, lúc này tìm được rồi kỳ ngộ, vận may vừa ở nơi nào sao đây? Hắn nhịn không được ngẩn ra, vừa lẽ nào, thạch thất phong đỉnh, căn bản không phải là của mình kỳ ngộ. Đang ở nghĩ trong lúc đó, xèo xèo. Kim sắc cự thử đột nhiên kêu một tiếng. Vu Sơ chỉ cảm thấy trên người chấn động, cái kia con chuột lại có thể cầm lấy ống quần của hắn bỏ lên. Ngươi muốn làm gì? Vu Sơ túi đầu nhìn kim sắc cự thử liếc mắt, mơ hồ nghĩ tới điều gì, lại cũng không phải rất xác định. Xèo xèo, kim sắc cự thử kêu, tiếp tục bắt được thân thể của hắn hướng về phía trước bò. Không chỉ chốc lát, liền bò đến trên bả vai của hắn, đối về phía trên bùn đất, đột nhiên nhảy. Xèo xèo, này con chuột chân trước lộ ra, đã chộp vào bùn đất trên. Thân thể một củng, ra sức đào lên đất tới. Bùn đất hạ xuống, toàn bộ rơi vào thần du đang soi sáng ra trong không gian. Khái khái, Vu Sơ đang ở ngẩng đầu hướng về phía trước ngắm, đột nhiên bị kim sắc cự thử đào ra bùn đất gắn vẻ mặt, bộ phận bùn đất hít vào trong lỗ mũi, nhịn không được ho khan. Nhưng hắn không giận ngược lại còn thích, nhìn chằm chằm kim sắc cự thử, lẽ nào? Con kia kim sắc cự thử hình thể như mèo, một cặp móng tựa như hai thanh sắt sẹn, đào lên đất tới bay nhanh, hai móng tung bay, bùn đất đổ rào rào không ngừng xuống phía dưới bay xuống. Không bao lâu, một con đường đã bị nó đánh đi ra. Cái kia con chuột còn đang không ngừng hướng về phía trước móc. Này, Vu Sơ hầu như nhìn ngây người, trên mặt lộ ra không che giấu được dáng tươi cười, nguyên lai vận khí của ta là ở chỗ này, tại đây con chuột trên người. Kim sắc cự thử đào ra bùn đất càng ngày càng nhiều, không bao lâu, thần du đang soi sáng ra trong không gian liền đống hơn phân nửa, có điều là, này không làm khó được Vu Sơ, hắn dẫn theo thần du đang, đem ánh đèn xuống phía dưới vừa rơi xuống, cùng thì hai chân tại trên vách đá một chống đỡ, ở thạch thất phòng trên đỉnh mở ra một cái động, bùn đất toàn bộ rơi vào thạch thất. Kim sắc cự thử còn đang không ngừng hướng về phía trước móc, nhưng này bùn đất thực sự quá dày, có ít nhất mấy chục mét, lấy này con chuột đào đất năng lực, đào hơn 10 thước sau khi, liền cảm thấy bể bại. Vu Sơ không chút nào keo kiệt cho nó một quả rượu thanh đan, kim sắc cự thử ăn rượu thanh đan, hơi chuyện nghỉ ngơi, liền thôi khôi phục lại, tiếp tục hướng về phía trước móc đất.